นึ่งสายเลี้ยงเป็นสาขัวเชิงยาคำโตดองเดิมหันสาเสกีเดิมเดิมมาน้องโอ้มีเกิดยุงสังโรคันนาวางเยี่ยวเยี่ยวนางตัวกี่เพียงเต้นเนยตัดเนื้อดันเดะเคยจงเนื้อล้มรอยยังหมอบบ้านกรุงกินบ้านฟังบังลอยแก่รังชื่อเกียงบ้านยังลอยสีงี้เดียวหันโพกหันซ้ำเก่ามองเดยหมอบเดยสองอ้างลันเป็นไงดีมีมังหวังนี้ใหญ่จุ่มกองเด็กผู้พลันเก้าเถื่อนเด็กตรงดีเลยหอยโดยยางใหญ่ยื้อไปสองนั้นบุยแก่หาตั้งกันบังจีเหียงกุ้งเยื่อมนอนตรงนึกว่าผู้พลันเก้าเถื่อนเอาชู้เสื้อเต็นท์ออกตรงนึงเชิงด่าลามเชิงกันเรื่องตื้อตำลาผู้พลันเก้าเดือนน้ำรังเงียเงียย่อยแก้วพุ่งเรียงหอมดำน้อยยืนเลยจังจังลาพุ่งนั้นก้าวเกลือเหนียวต้นบังเส้นทางจำส้มเบอร์ป่าก้อนส้มบังเงยเดือนเสียงลาพุ่งนั้นก้าวเกลือโบกีหันลุงฟ้ายืนเป็นหางเวียนวนมันดีต้องลอยลำลาพุ่งนั้นก้าวเกลือสาลีตั้มเดียมาคือเจ๊คงใส่เสื้อสิ้นกันคงเดียสาปลาผู้พลันก้าวเถื่อนเดียกรุงเก็นเกียมเยื่อสีตุ้มป่าดีเฮิงดงเคยเงียจันฟ้าปลาผู้พลันก้าวเถื่อนยันโยกตันเถื่อนหวาเถื่อนเหียเกียงสาโมงตีตายดามเหลืองฟ้าปลาผู้พลันก้าวเถื่อนสองป้ามันให้เดือบรีทันเดจึงโอวาเนี้ยสร้างลาพุกลันเก้าเถื่องที่สุขจามเบียดเลย
ดำต้องดำ
คมเศร้าตื้อตายฝ่าโผเยี่ยมลาพุกลันเก้าเถื่องยิ่งสะทันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งให้เถื่อข้างฝั่งลาพุกลันเก้า
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Không phải chỉ có hai đường sẽ do Thượng Tọa sắp đẳng dẫn giải với sự điều hợp của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chị Thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2011, giáo trình lớp Phật Pháp của Thâm Tha Ma. Không phải chỉ có hai đường. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Thâm Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin kính đảnh lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta phải nói rằng là mình học một cái mẫu đối thoại mà được lấy cái tựa là không phải chỉ có hai đường. Thì không phải chỉ có hai đường này được trích ra từ ở trong cái đoạn mà một vị chư thiên đến hỏi Đức Phật làm thế nào để vượt một luân. Thì quý vị biết rằng là ở trong kinh điển nhắc lại thì những cái vị chư thiên này cũng như là rất là giỏi. Nội chúng ta nhìn cái câu hỏi, chúng ta nghe câu hỏi thôi, làm thế nào để vượt một luân, thì chúng ta nghe được cái câu hỏi đó thôi thì chúng ta cũng đã biết được các vị này là một cái người cũng hiểu biết, một cái người cũng có trí. Thì chúng ta thấy rằng đối với bậc đạo sư của chúng ta đó thì ngài là thầy của trời người, thì bậc đạo sư của chúng ta khi mà nghe câu này đó thì biết trình độ căn cơ của cái chúng sanh đó, nên Đức Phật mới trả lời là không đứng lại, không đứng lại và không bước tới, ta vượt một luân. Thì đây là chúng ta thấy rằng nếu mà đối với một cái người mà bình thường thì không thể nào Đức Phật trả lời như vậy. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng những người mà người ta đến và hỏi làm thế nào để được hạnh phúc này kia vân vân, thì Đức Phật sẽ trình bày từng tự những cái pháp giải thích chi tiết ra. Nhưng mà đối với vị chư thiên thì chúng ta đọc vào cái giai thoại này, chúng ta thấy nhiều cái điều mà để mà chúng ta cần phải biết được. Một người đi đến hỏi rất là ngắn làm thế nào để vượt một luân, thì lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta cũng phải trả lời với một cái câu hỏi nào đó, một câu trả lời nào đó nó tương đương với câu hỏi đó. Thường thường chúng ta thấy là người trí với người trí khi mà đối thoại hoặc là nói chuyện giải thích với nhau thì chúng ta thấy có rất là nhiều điều nó khác hơn những người mà ở trong cái tầm nó hơi trung bình hoặc là nó khá. Để mà chúng ta biết được và chúng ta hiểu rõ được chi tiết của cái bài giảng ngày hôm của cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng sẽ thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Trước khi Thượng Tọa Nhất Đẳng thuyết giảng, giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm là cô mời cô tu nữ Tịnh Lạc hãy đọc phần chính văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa phước sa phước lâm thay con kính trái ơn đại đức Pháp Tính, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu kinh doanh. Xin đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Bất Tát Tham Má, không phải chỉ có hai đường. Lúc bây giờ Thế Tôn ở Sa Bất Thiến sẽ về Chetavana tháng 5 tại vườn ông Anna Thất Minh Đức Cá Tách Cô Độc. Rồi một vị thiên khi điên đã gần tàn với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến lệnh lời Thế Tôn rồi đứng một bên, đứng một bên vì thiên ấy gặp Thế Tôn. Thế Tôn dạ, làm sao ngài vượt khỏi bột lưu? Ngài hiền dạ, không đứng lại không bước tới ta vượt khỏi bột lưu. Thế Tôn dạ, làm sao không đứng lại không bước tới ngài vượt khỏi bột lưu? Ngài hiền dạ, khi ta đứng lại thời ta chìm xuống, Ngài hiện giả khi ta biết tới thời ta vụt, thời ta trôi dạt. Do vậy, Ngài hiện giả không đứng lại, không biết tới, ta vụt khỏi vật luôn. Tương ưng một kinh Kê Lao và Thượng Thích Minh Châu dịch. Những điểm lưu ý: 1. Sự lựa chọn của chúng sanh nghèo nàn cục bộ bị vô minh. 2. Không phải sự lựa chọn nào, chỉ có hai hướng làm hoặc không. 3. Đạo giải thoát vốn không nằm trong văn kiến thường tình. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Cái đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói được một giai thoại. Thông thường thì khi mà chú Trì lựa chọn những giai thoại đó thì chú Trì viết lại. Nhưng mà riêng về bài kinh này thì chú Trì trích nguyên văn từ bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thật ra thưa quý vị, có rất là nhiều đoạn kinh ở trong chánh tạng mà chúng tôi đặc biệt rất là thích thú với cái văn phong của Hòa Thượng. Và đồng thời chúng tôi tin rằng là một người rất là cẩn trọng và nguyên bác về Phật học, thì Hòa Thượng cho chúng ta những cái bản dịch rất là chính xác, và chúng tôi không có muốn thay đổi gì về lời văn của Hòa Thượng. Bài kinh này là bài kinh đầu tiên ở trong tương ưng bộ kinh. Chúng tôi nhớ là thường có khi nói chuyện với Đại Đức Quyên Minh, Đại Đức hay nói rằng tất cả những bài kinh khởi đầu của các bộ kinh đều có ý nghĩa rất là đặc biệt, như kinh Phạm Vọng ở trong tương bộ, kinh Nhất Thiết Căn Bản Pháp Môn ở trung bộ. Và bài kinh này tuy rằng rất ngắn nhưng lại mở đầu của tương ưng bộ. Bài kinh thưa quý vị thuật lại một cái lời đối thoại rất là ngắn giữa Đức Phật và một vị thiên. Lúc đó Đức Thế Tôn chúng ta được biết rằng thường là những vị chư thiên trở đến với Đức Thế Tôn vào đêm khuya. Nó có nhiều lý do, nhưng mà thời gian đó là thời gian mà tương đối là tĩnh mịch, ít có người, và Đức Thế Tôn thường dành thời gian ban đêm để ngài cho các vị thiên đi dự kiến. Một điểm rất là thú vị đó là sở dĩ mà chúng tôi có cái niềm tin với Tam Bảo nhiều, niềm tin với chư thiên, là bởi vì đọc ở trong kinh Tạng, thưa quý vị, khi mà nói đến chư thiên thì chúng ta không có nói đến những cái huyền hoặc, mà chúng ta nghe những cái đối thoại, và những đối thoại đã để lại cho chúng ta những lời kinh rất là ví dụ. Ví dụ như kinh Hạnh Phúc hay là bài kinh này là một thí dụ. Bởi vì thông thường khi mà người ta đề cập đến thiên, đề cập đến những cái những thế giới vô hình, thì người ta vẽ vời trên nhiều cái huyền thoại, huyền hoặc. Nhưng mà trong kinh điển Pali thì chúng ta tìm thấy rằng trong những cuộc đối thoại đó, Đức Thế Tôn đã có những lời dạy cho chư thiên, và những lời dạy đó còn lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Bài kinh này trước nhất có cái ý nghĩa mà chúng ta cần lưu ý, đó là chữ ô khắc hay là mộc lưu. Mộc lưu nói cho rõ đó là cái dòng cuộn chảy hay là một cái thủy lưu mà nó có thể cuốn phăng đi những vật ở trên đó. Ví dụ như có một lần nào đó chúng ta đến một con suối mà nước chảy xiết, hay là ở trong một dòng sông mà nước chảy xiết, thì chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta là người bị động, bị cuốn đi. Chúng tôi nhớ bởi vì chúng tôi lớn lên ở bên dòng sông Cửu Long, thì cái thủy triều của miền Nam đó là một thủy triều rất là đặc biệt. chúng ta gọi là thủy triều, có hai chiều. Nếu Phật tử nào đã từng đến những dòng sông như là sông Hằng, sông Nin, sông Amazon, thì thông thường là những dòng sông đó gọi là muôn thuở về xuôi. Muôn thuở về xuôi tức là dòng sông từ ở trên non cao chảy ra biển cả thì lúc nào cũng có một chiều thôi. Nhưng mà cái dòng sông mà ở miền Nam nước Việt do cái thế đặc biệt của biển Nam Hải đó, do đó nó có hai chiều, tức là nó có nước ròng và nước lớn. Nước ròng là lúc nước chảy ra, nước ròng và sông nó cạn xuống, và nước lớn là chảy ngược lại thì nước đầy. Và nó có những cái giờ phút gọi là nước đứng. Nước đứng, chúng tôi nhớ hồi nhỏ, không biết thân phụ chúng tôi vì lý do gì đó mà thân phụ chúng tôi nói rằng ở trong tiếng Việt đó, tất cả cái chữ nhẫn nó đều là dấu ngã hết, nhưng mà đi với nước nhẫn là dấu hỏi. Lớn lên thì chúng tôi cũng không thấy nhiều người họ xài chữ nước nhẫn đó, nhưng mà nếu mà quý Phật tử mà quý Phật tử ở miền Nam thì quý vị biết rằng cái thủy triều, cái cường triều của Việt Nam đó, nó có nước ròng và nước lớn. Thì mỗi lần anh em chúng tôi đi tắm như thường tàu tự siêu, chúng tôi đi tắm thủy sông thì thường là thích lựa vào lúc nước đứng. Nước đứng thì nó an toàn hơn, nó không có chảy. Nhưng mà nếu mà tắm vào lúc mà nhất là nước ròng, nước chảy xuống thì nó chảy rất là nhanh, thưa quý vị, chảy rất là nhanh. Và khi nó chảy nhanh như vậy rất là nguy hiểm. Do cho cái cảm giác mà dòng nước cuộn chảy ra thì đối với chúng tôi là một ấn tượng mạnh ở trong cuộc đời. Khi mà đọc đến những bài kinh mà dùng cái chữ bọt lưu đó, chữ ô khát, thì chúng tôi lại nhớ đến cái hình ảnh là một người sanh ra đời ở trong một cái dòng cuộn chảy của thời cục, cuộn chảy của nghiệp lực, cuộn chảy sự vận hành của thế giới này. Nhiều lúc như một buổi sáng nay chúng ta thức dậy, chúng ta cảm thấy rằng mình không có làm gì hết, mình nằm yên một chỗ. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, cái mà gọi là yên đó, nó chỉ là một cái khái niệm rất là đơn giản, quá đơn giản đến nỗi mà chúng ta không hiểu rằng vạn vật luôn luôn vận hành, vạn vật luôn luôn vận chuyển, xã hội ở bên ngoài vận chuyển, dụng tâm thức của chúng ta, hay là cái thân thể của chúng ta, nó từ từ nó đi đến cái chỗ tuổi già, và xã hội ở bên ngoài nó không dừng ngừng nghỉ, cuộc đời không bao giờ ngừng nghỉ ở bên này hay bên kia. Có thể là có lúc bên này thấy bình dương, bên kia thấy bình dương, bên sáng bên tối, bên này thì thấy nó yên lặng, nhưng bên kia nó lại đang rất là năng động. Rồi chúng ta nghĩ đến những cái sự vận hành của tinh tú, của các tinh cầu, mặt trăng xoay chung quanh trái đất chung quanh mặt trời, và cả thái dương hệ này cũng không nằm yên một chỗ trong cái thái không mênh mông này, thì chúng ta thấy rằng vạn vật nó vận hành, và chúng ta chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi ở trong cái dòng chảy đó. Đến chiếc lá thì quả người ta nói chúng ta còn nhỏ hơn một hạt cát ở trong sông Hằng nữa. Nhưng mà riêng với Phật pháp đó, thì Đức Phật này nhìn cái dòng cuộn chảy của cuộc đời nó không phải là cái hiện tượng về vật chất không. Vật chất thì dĩ nhiên chúng ta biết rằng thân này, cuộc đời này, vũ trụ này là vận hành rồi. Nhưng mà Ngài cho chúng ta biết rằng có những cái sự vận hành khác, có những cái sự lôi cuốn khác, sự lôi cuốn của dục, của hữu, của kiến và của vô minh. Những thứ này thứ gì nó không nằm yên một chỗ. Dục tức là sự đắm nhiễm đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sụp lặng. Hữu là những cái gì sở tạo và hướng đến tương lai, đặc biệt là như chúng ta nghe ở trong kinh Chủ Pháp Luân đó, rằng đi tầm cầu cái này cái kia, chúng ta thường nghĩ đến là mình sẽ là cái này, mình sẽ là cái kia, cho dù mình không biết đó là ai. Kiến ở đây tựa cái nhìn, cái tư kiến. Con người sống thì thú vị, không phải là mình nói mình không muốn suy nghĩ là muốn suy nghĩ, mình luôn luôn sống bằng cái quan niệm. Cái quan niệm này thường nó đậm đặc, nó gọi là kiến chấp. Rất nhiều quan niệm, cái này đẹp, cái kia xấu, cái này đúng hay sai, cái này hay cái dở, đạo này cao, đạo kia thấp. Và nói về kiến thì chúng ta có vô số cái nhìn về kiến chấp. Vô minh, vô minh là một điều rất là đặc biệt ở tại đây, là nhiều khi chúng ta hiểu vô minh đó, nó là một cái trạng thái rất là thụ động. Ví dụ vô minh là không thấy, không biết, mê mờ. Thật ra vô minh là một cái lực rất là mạnh, và dính vào vô minh nó thúc đẩy con người lên được. Nếu không có phải như vậy thì Đức Phật lại không gọi là vô minh duyên cho hành. Bởi vì chính ở trong cái không biết, không thấy, trong sự tâm tối của chúng ta đó, thì chúng ta chạy loạn, chạy lung tung hết. Chúng ta muốn biết rõ cái lực của vô minh như thế nào đó, thì chúng ta thử đi chung với một phái đoàn. Ở trong phái đoàn đó có một người đi lạc đường. Và khi họ lạc đường, khi họ bị họ xé lẻ ra, hay là họ bị lạc bầy, tức là chúng ta nói là lạc đoàn á, thì chúng ta sẽ hiểu cái trạng thái của vô minh như thế nào. Một con người đứng giữa đám đông, một đám đông hoàn toàn xa lạ, không biết đi đâu, về đâu, và không biết liên lạc với ai, nhưng mà không có điện thoại cầm tay, không liên lạc, thì họ chạy loạn lên hết. Lúc đó thì chúng ta hiểu cái lịch của vô minh. Họ không biết đi đâu, về đâu, họ không biết họ đang đứng ở chỗ nào. Chúng tôi có một vài lần gặp cái trường hợp như vậy. Thì lúc đó họ lăng xăng, họ chạy tới chạy lui. Cái chuyện họ chạy tới chạy lui thực sự là cái ảnh hưởng của vô minh. Tất cả chúng ta trong cuộc đời này, thưa quý vị, không có biết được là chúng ta đi đâu, về đâu. Chúng ta nhiều khi tạm mà nói thôi, tạm nói là mình dự định như vậy, mình biết. Cái đây vài hôm chúng tôi có kể một câu chuyện với quý Phật tử, là mùa Noel năm rồi, chúng tôi đi tới đi lui ở trong chùa, ra ngoài sân chùa. Lúc đó thì thưa quý vị, chùa đang bị kẹt vấn đề xin giấy phép làm chùa. Chúng tôi thực sự không biết là công việc của chùa đi về đâu. Nó có những thứ nó nằm ở trong có những thứ không nằm ở trong cái sự hiểu biết của mình, hay không nằm trong cái khả năng của mình, chỉ có chờ đợi và chờ đợi. Trước rằm tháng giêng một ngày đó, tức là rằm giêng thứ bảy thì rằm là ngày thứ sáu, thì chùa lại nhận được giấy phép của City of Houston cho phép các chùa. Và cái giờ phút mà nhận giấy phép các chùa, chúng tôi rất là vui, nhưng mà chúng tôi cũng không có nghĩ. Năm nay thưa quý vị, vào Noel, tức là chỉ có 11 tháng sau đó, thì chùa kể như là hoàn tất. Ngày hôm qua đó, thì là đổ cái sân ở giữa của chùa và đổ cái sân làm tháp chuông. Hai công việc đó thì thực sự nó không có lớn và không có nhiều, nhưng mà làm tháp chuông và làm sân chùa xong thì hoàn tất. Từ cái tiền sảnh cho đến chính điện, rồi cổng tam quan, Phật đài lộ thiên, rồi tăng xã, rồi hội trường, rồi sân chùa, rồi mọi thứ. Thật ra nếu mà quý Phật tử hỏi chúng tôi năm vừa rồi, vào Noel năm rồi mà chúng tôi nhìn cái đó mà chúng tôi có biết là năm nay sẽ hoàn tất, thì thật ra chúng tôi không dám tin như vậy. Điều đó nó cũng là một bài học cho chúng ta thấy rằng chúng ta biết rất ít về cuộc đời này. Chúng ta có rất là nhiều cái tư liệu về cuộc đời này, nhưng mà quả thật là chúng ta không biết. Cái không biết đó, nó không đơn thuần là cái không biết về tương lai, nó không biết về quá khứ, nó không biết rõ về hiện tại. Và cái không biết đó nó còn dựa trên một thứ, để là chúng ta không biết đâu là khổ đau, đâu là cái gì là đích thực là khổ đau, đâu là đích thực là nhân sinh đau khổ, đâu là hạnh phúc, đâu là con đường dẫn đến chân hạnh phúc thực sự. Chúng ta không biết rõ. Và do vậy dục, thử, kiến, vô minh là bốn thứ Đức Phật gọi là bốn cái lực cuốn phăng đi, bốn lực cuộn chảy. Cái cuộn chảy đó khiến cho chúng ta bị trôi dạt. Và thân phận của chúng ta như chúng tôi nói với quý vị, là thân phận của một chiếc lá giữa dòng. Và cái thân phận đó chúng ta có rất ít khả năng để làm chủ. Bởi vì khi một vị thiên đến hỏi Đức Phật, thưa tôn giả, làm sao ngài vượt khỏi bọt nước? Câu hỏi đó thật ra không phải là một câu hỏi tò mò. Câu hỏi đó không phải chỉ một câu hỏi cho câu hỏi. Đó là một câu hỏi lớn. Chỉ có những ai sống giữa cuộc đời này, hiểu cái bản chất của cuộc đời này, hiểu sự đau khổ của cuộc đời này, thì mới hiểu rằng mình đang cuốn xoáy, đang bị nhận chìm, đang bị trôi dạt giữa dòng quay của cuộc đời. Chúng tôi nhớ nhà thơ Đinh Tuấn đó, có một lần khi mà nghe được câu chuyện một em bé gái Việt Nam 12 tuổi đi đường biên với cha mẹ, rồi đi đường biên ra khơi hải tặc Thái Lan, rồi em bị làm nhục, bị hãm hiếp mà tuổi còn rất thơ, rất nhỏ dại, đến trời thiên đàng thì như sống như một người mất hồn. Nhà thơ Đinh Tuấn đã viết bài thơ này: cho tôi lau giọt lệ này lăn trên đôi má những ngày hải quan, niềm vui nỗi khổ từng hoàng, sao em chỉ chịu muôn vàng đau thương. Cho tôi lau những đoạn trường đem ra tiếng lớn gọi buông gió về, rằng đâu bến hoặc bờ mê đường xanh mẹo tử chưa hề phân minh. Em ơi đừng khóc một mình, trước sau em vẫn trắng tinh một lòng. Ừ em vẫn nước long đông, mà em như lá giữa dòng cuồn lướt. Và tôi đến chúng muốn nó lên bụi, mà có lẽ em nhỏ đó không hiểu được, không hiểu được lời an ủi đó. Ừ em vẫn nước long đông, mà em như lá giữa dòng cuồn lướt. Cái vận nước lúc bây giờ nó long đông thời khổ như vậy, nó như là một dòng cuồng lưu lớn, và chúng ta chỉ là một chiếc lá nhỏ thôi giữa dòng cuồng lưu. Thì cái chuyện mà khổ đau, chuyện binh nhục, chuyện thăng trầm, nó vốn là một việc rất là bình thường, nó là một sự thật đương nhiên. Cái đau khổ đó quá lớn cho một em bé 12 tuổi, nhưng mà lời khuyên đó chúng tôi nghĩ là cũng quá lớn để em có thể hiểu được. Nhưng mà ít nhất là nhà thơ đó cũng có thể tự an ủi chính mình, để xóa đi cái chua xót trong lòng. Chúng tôi nghĩ như vậy. Nhà thơ đó đã viết để an ủi một nạn nhân, nhưng mà nhà thơ cũng viết để an ủi lấy chính mình khi mà mình cầm lòng không được. Nhưng mà nói rằng từ em vẫn nước long đông, mà em như lá giữa dòng cuộc lưu trình, thì làm chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện ở trong Kinh Phật, nói rằng cuộc đời này tồn tại như những dòng cuộn chảy. Và bốn cái dòng cuộn chảy mà chúng ta ở trong chữ Hán gọi là một lưu ở đây thôi. Những cái dòng chảy chúng ta gọi là chảy xiết, chảy cuốn phăng, cuốn phăng những mảnh đời đi về bao nhiêu phương trời tan tác mà chúng ta thật sự chúng ta không biết. Nếu chúng ta ngồi lại đọc cuộc sống thì dòng chảy đó nó lớn chứ không nhỏ. Bản thân chúng ta đôi khi là hoặc là quá tự cao tự đại, chúng ta không khiêm tốn mà hiểu rằng chúng ta cũng bị cuốn phăng như vậy. Nếu chúng ta hiểu là chúng ta bị cuốn phăng như vậy thì chúng ta không có tự cao tự đại như chúng ta có. Nhưng mà ở đây một cái câu hỏi rất là thú vị. Câu hỏi rất là thú vị, câu hỏi đó được một vị thiên hỏi Đức Phật: thưa tôn giả, ngài làm sao vượt khỏi một lưu? Chứ tôi nhắc câu hỏi, đọc lại câu hỏi này để quý vị thấy rằng cái chuyện mà vượt khỏi một lưu đó không phải là cái chuyện mình thích thì mình lao mình xuống dòng suối mình tắm, không thích thì mình lên bờ. Nó không đơn giản như vậy. Chúng ta biết là dòng suối nó là một dòng cổ chảy, nhưng mà chúng ta xuống tắm dòng suối, chúng ta có sự lựa chọn. Ở đây thưa quý vị, chúng ta cứ tưởng tượng là một lưu của đời sống như những cơn sóng thần tsunami. Những cơn sóng thần đó đã đánh vào Qua của Thái Lan, đánh vào Phuket của Thái Lan, hay là cái sóng thần đánh vào Sendai của Nhật Bản chẳng hạn. Một người đang ở trong nhà, ở trong sở, mà sóng thần nó vào mình không thể dời được kịp chạy, và khi mà nó dâng lên nó cuốn đi thì chúng ta nhìn vào trong đó nó cuốn đi là nhà cửa xe cộ, những cái vật thể nặng gấp trăm con người mình mà nó không cuốn đi được thì xá gì bản thân của mình. Thì cái chữ mà gọi là vượt khỏi một lưu nó là một câu hỏi lớn, chứ nó không phải là một câu hỏi đơn giản. Dạ, chúng ta đừng nghĩ rằng cái dòng chảy đó, cái dòng nước cuốn phăng đó, nó là cái chuyện mà mình thích thì mình cầm mình xuống, mình không thích thì mình đi ra khỏi. Không phải như vậy. Chúng ta bị cuốn đi, chúng ta bị nhận chìm, chúng ta bị trôi dạt, nhưng mà hầu như là hoàn toàn bất lực, không làm gì hết. Câu hỏi của vị thiên là một câu hỏi lớn. Nó giống như câu hỏi chúng ta nói là làm sao để vượt thoát trầm luân, làm sao để vượt thoát khỏi vô minh ái dục, làm sao để vượt thoát luân hồi. Nó có bao nhiêu là câu hỏi tương tự, nhưng mà ở đây vị này hỏi một câu hỏi rất là tương tự: thưa tôn giả, làm sao người vượt khỏi bọc lưng? Và câu trả lời của Đức Phật, câu trả lời của Đức Phật thật ra có thể làm ngạc nhiên nhiều người trong chúng ta khi mới đọc bài kinh này. Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọc lưng. Dĩ nhiên là địa thiên này, khi nghe câu nói đó là một câu trả lời chúng ta gọi là khiến cho vị thầy phải thẳng thốt. Tại vì khi Đức Phật nói là không dừng lại, không bước tới, ta vượt qua một lương, đó là một câu hỏi lạ. Thì địa thiên này mới hỏi: thưa tôn giả, làm sao đứng lại, làm sao không đứng lại, làm sao không bước tới, ngày vượt qua một lương? Thì thay vì Đức Phật trả lời làm sao, thì nói rằng khi đứng lại thời ta chìm xuống, này hiền giả, khi ta bước tới thì trôi dạt. Do vậy này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi một lưng. Thật ra có vị nào mà đã từng lội, nhất là lội ngang sông? Chúng tôi nhớ hồi xưa, khi mà từ còn thời xưa thì chúng tôi còn nhỏ đó, có khi lội qua sông để qua bên kia bờ để đi hái bần, cái bần ăn với bóng rút thử đi. Và khi lội qua con kinh thì thực ra chúng ta hiểu một điều, lội qua con sông mình hiểu một điều, đó là ở trong dòng nước cuộn chảy mình không thể đứng yên được, mình không lội thì nó sẽ chìm xuống, nhưng mà nếu mình không khéo, mình đi theo con nước thì mình sẽ bị trôi dạt. Câu trả lời của Đức Phật rất là tượng hình, nhưng mà cho chúng ta thấy nhiều cái ý nghĩa. Và dĩ nhiên ý nghĩa này từ trong bản sớ giải thì nói một cách khác, và ở trong cái sự tư thì nói một cách khác. Và cái hiểu của chúng ta bình thường, chúng ta hiểu một cách đơn giản thì chúng ta cũng hiểu một cách khác. Nhưng mà tự trung như vậy là trước nhất chúng ta đã thấy đối với tất cả mọi vấn nạn, mọi vấn đề của đời sống thì chúng ta thường đưa ra hai giải pháp thôi. Một ý hay là không đồng ý. Một là làm hay là không làm. Một là hành động hay là không hành động. Và chúng ta nghĩ rằng câu trả lời lựa chọn chỉ có hai, hành động hay không hành động, là nó đủ để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Có rất nhiều sự việc xảy ra trong đời sống của chúng ta, nó không đơn giản là chúng ta chỉ làm hay là không làm. Cái làm và không làm đó, chúng ta nghĩ rằng mình đã đặt mình vào trong một vị thế có một câu trả lời, và câu trả lời đó, cái cơ hội mà chúng ta, cái cơ may mà chúng ta đúng là 50%. Chúng tôi lấy ví dụ là nếu chúng ta thi, nếu chúng ta đố vui có 4 câu A, B, C, D thì tính theo xác suất thì cái cơ may mà chúng ta trúng là 25%. Nhưng mà nếu chỉ có hai cái làm hoặc không làm thì đó là 50%. 50-50 chúng ta gọi là năm ăn năm thua. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, ở trong câu trả lời của Đức Phật đều là hành động hay không hành động thì đó đều là sai. Đứng lại thì chìm xuống, bước đi trôi dạt. Chúng ta tự lội ở trong dòng nước mà chúng ta buông tay không làm hết, đứng lại thì chúng ta bị đánh chìm rồi. Mà chúng ta lội đi theo dòng nước thì hãy lội theo dòng nước thì chúng ta trôi dạt, nó là bước tới. Ở đây con người sống ở trong cuộc đời thưa quý vị, thường thường chúng ta thấy thái độ của con người nói một cách thưởng thức ở bên ngoài đó, là mình không cần biết chuyện gì ở tương lai. Chúng ta lấy ví dụ là mình không biết đời sau là gì, không biết nghiệp quả là gì, không biết mình đã ra sao. Bây giờ thì mình chỉ tập trú vào hiện tại là cái gì mình có thôi. Yeah, như là lo cho vợ, lo cho con, lo hưởng thụ, lo này, lo kia. Tức là mình từ chối biết chuyện tương lai, không biết chuyện hiện tại. Thì thứ gì, nếu một người mà không có cái tầm nhìn xa, một người không có ý thức biết được chúng ta đi đâu về đâu, thì người đó rõ ràng là một người sống với cái già, sanh già đau chết chi phối, và rốt cuộc thì thúc thủ bó tay trước tất cả mọi sự. Bởi vì chúng ta thấy cuộc đời không có đứng lại, và nếu chúng ta muốn cuộc đời đứng lại thì nó cũng không đứng lại. Lấy ví dụ bây giờ, chúng ta cứ thử nghĩ về dân tộc. Hãy người ta có khen thì có chê, có thăng thì có trọng, có vinh thì có nhục, có thương thì có ghét. Có bao giờ có một thứ gì mà nó đứng lại bao giờ? Nhiều khi cái thân phận của chúng ta, thưa quý vị, nó giống như hình ảnh mà chúng ta nghe này, có một lời chim, một cái lời chim nó sống, nó bám vào tử thi, và khi mà tử thi nó trôi ra ngoài khơi thì cái tử thi nó rã xuống, lời chim nó không còn cái chỗ để mà nương náu nữa. Thì đời sống của chúng ta, chúng ta thường bám vào những chiếc phao, chiếc phao đó là cái phao hiện tại của mình. Buổi sáng thức dậy, buổi chiều đi ngủ, trong một ngày đó chúng ta sống vui với cái gì, buồn với cái gì, chúng ta bám víu vào cái gì, và cái đó có được chúng ta thấy rõ cái thực tướng này không? Nó có đứng lại, nó có tồn tại, nó sẽ ăn đời ở kiếp chúng ta hay không, hay là nó chỉ là một cái chiếc, nó chỉ là một chiếc phao tạm bợ rồi nó sẽ rã đi. Thân phận của chúng ta thực sự rất là tội nghiệp. Tội nghiệp đến nỗi mà một lúc nào đó chúng ta bừng tỉnh lại, thấy rằng những cái hiện tại không có gì đáng bám theo, thì chúng ta lại vẽ vời ra một tương lai. Chúng ta đi truy tìm, đi theo một cái hướng vọng, mà cái mà chúng ta truy tìm thì chúng ta thật sự không biết nó là gì. Khi mà hiểu được điều này, chúng ta không có ngạc nhiên về đạo giáo, chúng ta không ngạc nhiên về những cái phát thảo tương lai của bao nhiêu người. Bây giờ người ta lập ra một cái ngành học gọi là tương lai. Người ta tự xử phát quả ra cái thế giới này trong 50 năm nữa ra sao, 100 năm nữa ra sao, hay tối thiểu là cũng 50 năm nữa ra sao. Có một câu nói như vậy: nếu chúng ta thật sự biết rõ tương lai ra sao đó, thì có những người họ sẽ giàu, họ sẽ giàu tuyệt đối, tại vì họ biết được là cổ phiếu ngày mai sẽ lên, hay thị trường chứng khoán ngày mai sẽ xuống ra sao. Nhưng mà tất cả chúng ta đều chỉ là sự đoán mò thôi. Chúng tôi nhớ có một lần vào thời điểm mà người ta gọi là những ngày đen tối nhất của Tổng thống Obama, khi mà kinh tế xuống cùng, khi mà nhiều người ở trong đảng Dân Chủ nghĩ rằng Tổng thống Obama đã nhượng bộ đảng Cộng Hòa quá nhiều, khi mà phần đông dân Mỹ cảm thấy bất mãn là bởi vì họ thất nghiệp nhiều. Người cùng một đảng thì bỏ Tổng thống Obama và tỷ lệ thất nghiệp thì lại cao. Thì Tổng thống Obama có nói một chuyện là có những điều nó không nằm ở trong cái dự trù của mình. Thí dụ như cái sóng thần ở tại Nhật Bản và cái ảnh hưởng sóng thần đối với kinh tế toàn cầu không ai biết được. Thí dụ như trường hợp của Hy Lạp bị phá sản, ảnh hưởng đồng euro, euro ảnh hưởng toàn cầu, chuyện đó chúng ta không có tiên liệu được. Thí dụ như mùa xuân Ả Rập được xảy ra từ một cuộc biểu tình ở Tunisia, chúng ta cũng không có tiên liệu được. Người Tây Phương họ thường nói rằng lãnh đạo có nghĩa là tiên liệu. Nhưng mà phải nói rằng bao nhiêu bộ óc, bao nhiêu sự tính toán, bao nhiêu nghiên cứu, không ai tính ra được sóng thần sẽ xảy ra Nhật Bản, cũng không ai tính được là đồng euro xuống một cách thảm khốc như vậy, cũng không ai tính được là mùa xuân Ả Rập xảy ra. Những bài học đó nó rõ ràng để cho chúng ta thấy rằng cái hiểu biết của chúng ta về tương lai thành ra thường thường nó chỉ là dự phòng, dự đoán mà thôi. Hình ảnh đó đôi khi thật sự rất là đáng thương. Giống như Đức Phật một lần Ngài đi gần bên bờ sông Hằng, Ngài nhìn thấy một ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn đó, ông cất một ngôi nhà rất là chắc chắn, rất là đẹp. Và khi mà cất ngôi nhà rất là đẹp, ông rất là sung sướng. Ông đi tới đi lui trong nhà, ông đi tới lui ngoài, ông nói lên cái cảm hứng của mình và ông thách thức. Ông nói thần mưa, hãy mưa đi, mưa đi. Nhà cửa chắc chắn đẹp đẽ quá, thần mưa, mưa đến mưa đi. Thì Đức Phật Ngài ở xa, Ngài nhìn thấy Bà La Môn, Ngài nhận ra một điều là ông chỉ sống được 7 ngày mà thôi. Và Ngài nói với Tôn giả Nanda biết chuyện đó. Bởi sau này thi sĩ Tâm Cao có dịch một cái đoạn thơ kinh Pháp Cú đó. Mùa mưa này ta ở đây, rồi sang đâu chỉ đến ngày hạ sáng. Người kia cứ thế mơ màng, không hay nguy hiểm mãi đang đợi chờ. Mùa xuân này mình ở đây, rồi qua đông chí đến ngày hạ sáng, mình nghĩ rằng xuân hạ thu đông mình nghĩ được. Rồi người ngu cứ thế mơ màng, mình chưa chắc là mình sống được tới ngày mai, nói gì mình sống tới năm tới. Nhưng mà mình luôn luôn mình nghĩ như vậy, luôn luôn mình tính toán như vậy, luôn luôn mình trù liệu như vậy. Thật ra chúng ta chưa đủ sự khiêm tốn mà nhận rằng cái tính toán của mình nó cũng rất là giới hạn. Chúng ta quả thật là sống một cuộc đời trôi dạt. Chúng sanh không hiểu về tương lai, nhưng mà khi mà họ tạo ra cái gọi là nghiệp hữu, là sanh hữu đó, thì hoàn toàn do cái vô minh hết. Và cái sanh hữu đó đưa họ đi đâu về đâu thì thật sự họ không biết được. Đúng là một sự trôi dạt. Có một điểm rất là thường thấy ở trong kinh điển mà chúng ta ít có để ý. Thưa quý vị, chúng ta thường rất là thích thú nghĩ về sự luân hồi. Sự luân hồi làm cho chúng ta nghĩ kiếp sau mình sẽ tốt hơn, hay là nghe các vị Lạt Ma Tây Tạng có khả năng nguyện tái sanh về chỗ nào đó từ đời sau là một vị thúc khu, là làm cái hậu sinh, thì nghe cũng huyền hoặc cũng thú vị. Và chúng ta nghĩ đời sau chúng ta sanh ra chỗ này chỗ kia. Nhưng mà căn bản mà nói, nếu quý vị hỏi tất cả chư vị giảng sư và những vị hiểu đạo đó, những vị hiểu biết Phật pháp đó, thì cái bước đi luân hồi là một sự trôi dạt. Bước đi đó nó không phải là cái chuyện đơn giản. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi làm một cuộc hành trình từ đây sang bên Á Châu, thì thật ra chúng tôi còn biết được chuyến bay đó đến đó có khi nó trễ, có khi nó sớm, và nó trễ làm gì. Nếu mình đến đó lỡ nó có động đất hay là lỡ nó có chiến tranh thì mình cũng đại khái mình cũng còn bày tụi bị làm gì cũng tương đối. Nhưng mà một chuyến đi dài nó có hàng trăm ngàn lý do để mà sơ sẩy. Tuy vậy nó vẫn còn ít, quá ít so với cái sự trôi dạt của luân hồi. Sự trôi dạt của luân hồi là ở trong những giờ phút lâm chung, không phải dễ dàng để chúng ta tự chủ mà mình biết được là mình sẽ rời bỏ cuộc đời này bằng cái tâm có nhẹ nhàng hay là nặng nề, bằng cái tâm khoan hỷ hay là sầu buồn. Cái cảnh giới tái sanh của chúng ta cũng chưa biết đó là cảnh an lạc hay cảnh không an lạc. Và thưa quý vị, những cái giá trị mà chúng ta có trong đời sống hiện tại này, nó cũng chưa chắc là những giá trị mà chúng ta có trong tương lai. Chúng ta sanh ra đời là một hài nhi, sanh ra đời là một chúng sanh ở trong bốn loại noãn thai thấp khóa, thì thật ra khi chúng ta chào đời, chúng ta không còn biết, không còn nhớ gì về quá khứ của mình, và chúng ta sẽ bị đưa đẩy theo dòng nghiệp lực. Ít có khi mà chúng ta đọc được mà chúng ta hiểu là luân hồi là một sự trôi dạt, nó không phải là một điều mà như một chuyến đi đi nghỉ hè hay là đi cắm trại, đi picnic mà chúng ta nghĩ là mình sắp xếp mang đồ ăn như vậy, mình lái xe đến chỗ đó rồi mình sẽ có sinh hoạt như vậy, vân vân. Và chỉ có những người nghĩ đến điều, biết được điều đó thì mới sợ cái sự luân hồi. Bây giờ thì ở đây chúng ta nói đến hai cái trạng thái là đứng lại và bước tới. Chúng ta phải hiểu theo bốn cách. Đứng lại đó có nghĩa là thụ động, không làm gì hết. Bước tới là hành động, nhưng cái hành động đó nó dựa trên cái vô minh, là chúng ta không biết chúng ta làm cái gì. Nếu chúng ta thụ động đó thì quả thật chúng ta sẽ chìm xuống. Mà chúng ta bước tới đó, mà chúng ta không biết làm chuyện gì đó, chúng ta lăng xăng thì giống như những người đi lạc mà không có khả năng để đứng yên một chỗ chờ người ta đi tìm mình, mà đi lạc còn chạy lăng, càng chạy lăng xăng thì càng khó tìm. Đó là một cách hiểu đầu tiên. Cách hiểu thứ hai thì chúng ta cũng có hiểu là biết lại như là một cái sự bám víu vào những cái dục lạc hiện tại của đời sống. Cái mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm được, mình quá đắm chìm vào. Thế chừng mình đắm chìm vào sắc thân khí vị xúc hiện tại đó, thì quả thật là chúng ta chìm vào trong đó. Mà bước tới là gì? Bước tới là chúng ta không có thể cam tâm mà hưởng cái hiện tại, mà chúng ta đi vào cái thế giới của quan tưởng, của tưởng tượng, của tư duy nghĩ cái cách khác. Chúng ta cũng có thể hiểu cái đứng lại và chìm xuống ở trong cái gọi là hữu và phi hữu. Hữu là mình muốn có, và phi hữu là chúng ta từ chối luôn không. Cái hữu và phi hữu đó nó tương tự như là con người trong đời sống của chúng ta. Quý vị thấy chúng ta muốn là mình sẽ là ông này, sẽ là bà kia, mình sẽ là nhân vật thế này, mình đề ra một cái hình ảnh ở trong tương lai mình là như vậy. Và cái phi hữu có thể là mình nói rằng mình đừng thế này, mình đừng thế kia. Nhưng mà cái đừng đó, cái không đó, không là, đừng là đó, mình cũng hiểu nó là cái gì, rồi mình sẽ là cái gì mình cũng không hiểu. Và thứ gì cái đứng lại và bước tới đó, nó cũng còn có một ý nghĩa rất là gần với một vị hành giả hành thiền. Đó là sự từ chối và sự bám víu. Từ chối là cái gì nó đến mà mình thấy mình không thích. Ví dụ như mình cái đó nó xảy ra mà nó không có toại, không có vừa lòng toại ý. Mình dễ dãi, mình nói rằng mình từ chối đó. Cái từ chối đó làm cho mình khổ. Mình từ khổ. Ví dụ mình vào trong một ngôi chùa, mình ở chùa phải yên tĩnh, mà ở trong chùa mà mở mấy cái loa để thuyết pháp thì bị mình bực bội. Cái đó chúng ta gọi là cái mà chúng ta gọi là từ chối cái chuyện chống đối của chúng ta. Còn cái chuyện bám víu, bám víu tức là cái gì nó xảy ra mà mình thích thú thì nhất định là mình phải chạy theo nó, mình phải chạy bám theo nó. Thì cả bốn cái hiện tượng này, dù là năng động, dù là thụ động, dù là hữu hay là hữu ái hay là phi hữu ái, dù là chúng ta chấp nhận hay từ chối ở hình dạng nào đi nữa, thì thưa quý vị, nó không phải là điều mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta. Đối với chúng ta chỉ có hai cách thôi, hoặc A hoặc B, hoặc cách này cách kia. Đức Phật gọi đó là biên kiến. Điều mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Đó là chúng ta thấy được cái thực chất, cái bản chất thật của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, của sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái thực tướng đó là gì? Thực tướng đó là nó có sanh thì nó có diệt. Cái gì nó có sanh có diệt thì nó phải cho chúng ta sự toại nguyện, sự thỏa mãn hoàn toàn. Do đó cái gì vô thường thì nó khổ. Và cái gì vô thường và khổ thì nên nhận thức bằng tinh tướng là đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Tại vì khi mà chúng ta nhận ra và chúng ta thấy được không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta đó, thì chúng ta sẽ không có khổ vì cái sự chấp sai lầm. Do đó khi mà Đức Phật dạy rằng không đứng lại, không bước tới và ta vượt khỏi bột lương, điều mà Ngài dạy là chúng ta không có hành xử, chúng ta không phản ứng bằng cái thái độ rất là thương tình. Cái thương tình ở đây hoặc là chúng ta ôm chầm lấy nó, chúng ta chụp lấy nó, hoặc là chúng ta dãy nảy từ chối nó, hay là sống với hữu, sống với phi hữu, hoặc là sống với năng động và thụ động, mà chúng ta phải thấy xuyên suốt và bản chất của nó là gì, không bột lương. Đúng ra thì đây là một bài học lớn của đời sống. Bài học đó nó không đơn giản chỉ là một cái sự lựa chọn mình thích hay không thích, thích đằng này thích đằng kia, mà chúng ta phải có một cái khả năng nhìn xuyên suốt chuyện đó. Nếu cái gì mà nó đến mà chúng ta xua đuổi nó, chúng ta cũng khổ. Và cái gì nó đi mà mình níu lại đó, thì chúng ta cũng khổ mặc dù nó đi. Vì vậy, thường thường sau này nó có những cái lập thuyết nói về đạo Phật là hữu, là phi hữu, Phật giáo chắc có, chắc không, vân vân. Thật ra thì cái nhìn mà đúng đắn nhất của đạo Phật là cái nhìn của giáo lý duyên khởi. Cái gì nó có sanh thì cái đó có diệt. Cái gì có sanh gọi là cái diệt là tại vì nó sanh ra cho nhân thì do cái nhân đó mà đã diệt. Chúng ta gọi đó là vô thường. Và cái gì mà nó có cho sanh có diệt á thì nó không bao giờ cho chúng ta một cái sự hạnh phúc tuyệt đối hết. Do đó Đức Phật gọi là cái gì vô thường là khổ. Và cái gì mà vô thường là thì chúng ta nên hiểu rằng đó không phải là ta, đó không phải là của ta, không phải là tự ta. Cái đó là vô cả. Nên những cái giáo thuyết hay là những cái quan niệm mà chúng ta nói dài dòng, đôi khi chúng ta lại không có thấy được vấn đề là bởi vì chúng ta nhìn vấn đề theo bản năng, theo thói quen, theo thường thức. hoặc bên này hoặc bên kia. Có nhiều khi có ai đó họ nói chuyện mình, họ nói là bởi cho biết câu hỏi là yes or no. Có những câu hỏi là họ là yes or no. Cũng như vị tiên ở đây hỏi rằng tại sao không có thể nào mà tại sao mà không có đứng lại, không thể bước lên, thì Đức Phật nói là đứng lại thì chìm xuống, bước tới thì trôi dạt. Những ý nghĩa này nếu chúng ta nhìn ngẫm thì chúng ta sẽ thấy một giai thoại ngắn đó, những câu trả lời ngắn đó của Đức Phật đối với chư thiên cho chúng ta những cái gợi ý rất là quan trọng, không phải chỉ trong sự tu tập ở trong pháp hành mà ngay cả trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi xin được dứt lời ở tại đây và bạch chư tôn đức Phật quý Phật tử. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Hôm nay thì quý vị quan hệ chờ một chút, không biết là thượng tọa Tuệ Siêu hay là chư tăng vị nào sẽ điều hợp phần thảo luận ngày hôm nay. Có lẽ là quý và thấy đề để pháp tính xin thấy đề để pháp tính quan hệ tiếp tục cho phần thảo luận.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân thời giảng của thượng tọa Nhật Đặng vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhật Đặng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý trung nữ và các vị thiện nam tín nữ. Một lần nữa xin thay mặt đại chúng tri ân đến cái thời gian của thượng tọa Nhật Đặng vừa rồi. Và kính bạch sư phụ Tề Siêu, không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Đầu tiên ở trong cái buổi thảo luận này thì con muốn thỉnh sư phụ thảo luận dùm một câu đầu tiên. Do nãy giờ chúng con ngồi cũng có nhiều cái thắc mắc. Dạ, sa thú con thấy sư phụ Tề Siêu đã giơ tay rồi. Kính bạch sư phụ, đối với cái đề tài ngày hôm nay đó thì trước đây con cũng đã nhiều lần đọc và cũng có nhiều người cũng thắc mắc. Thì thắc mắc ở cái đoạn mà Đức Phật nói là ngài không có đứng lại và ngài cũng không có bước tới, thì như vậy ngài vượt khỏi một luôn. Thì cái điểm này làm cho, phải nói rằng là làm cho nhiều người rất là thắc mắc. Thì nếu mà theo như con nghĩ, theo cái này cái ý của con nghĩ riêng á, là không có đứng lại, có nghĩa là ngài không có thực hành, ngài không có thực hành theo cái khổ hạnh, ngài không có bước đến, có nghĩa là ngài không có đi theo lợi dưỡng, chính vì cái điểm này, ngài vượt khỏi bột luôn. Thì kính bạch sư phụ một lần nữa thì con ở đây thì cái điều này thì theo cái ý con thì con suy tư là con nghĩ như vậy thôi, thành ra con không biết là có phải như vậy không. Sẵn dịp ngày hôm nay thì cũng may, rất là may học lại cái đoạn này, nên con xin thỉnh sư phụ quan thị, sư phụ một là sư phụ có thể giải thích như thế nào là không đứng lại, như thế nào là bước tới. Con kính thỉnh sư phụ quan thị giảng dạy con điểm này. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, bài kệ này đã được thượng tọa Nhật Đặng giảng giải từ nãy giờ cho chúng ta nghe rồi. Cái ý nghĩa không đứng lại không bước tới, thực ra ở đây chúng ta phải hiểu nhiều khía cạnh, như trong bài giảng mà thượng tọa Nhật Đặng đã trình bày. Đó là một kinh nghiệm sống. Nói một cái tóm tắt tức là đi theo cái con đường trung đạo, và con đường trung đạo ở đây chứ, là chúng ta thường là chúng ta hiểu không có lợi dưỡng, không có khổ hạnh. Nhưng mà về cái con đường trung đạo này gọi là trung đạo, cái gì nó không có thái quá, không có bất cập. Ví dụ như chúng ta từ bỏ, không làm gì cả, thì đứng lại chúng ta sẽ chìm xuống. Mà hãy chúng ta còn bám víu, chạy theo cái thị hiếu dục vọng của mình, thì như vậy thời trôi dạt. Ý nghĩa đó cũng nằm ở trong cái bài kệ này. Nhưng mà điều để Đức Phật tính suy nghĩ đó, thì ở trong chú giải cũng có đề cập đến một trong những ý nghĩa trên. Chúng ta hiểu qua cái bài kệ của Đức Phật là trả lời không đứng lại, không bước tới, cũng nằm trong cái nghĩa gọi là không khổ hạnh, không lợi dưỡng. Một trong những nghĩa mà đã được trình bày. Cho nên ở đây khi mà chúng ta hiểu một cái khía cạnh, nếu mà chúng ta chỉ hiểu một khía cạnh, thời chúng ta cũng chưa có rút kinh nghiệm được, kinh nghiệm sống trong cái bài học này, mà chúng ta phải hiểu qua nhiều cái khía cạnh. Đó là điều mà chúng tôi xin được trình bày qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính. Và chúng ta cứ theo đó mà chúng ta thực hành. Chẳng hạn như khi nói đến con đường trung đạo, cái sự không đứng lại, không bước tới, nó cũng còn nằm ở trong cái nghĩa là không có chấp cái thường đoạn kiến và không có chấp theo cái thường kiến. Hiểu như vậy cũng nằm ở trong nghĩa của con đường trung đạo. Mà trong chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, chú giải Tương Bộ Kinh ở bài kinh này cũng có đề cập đến. Không phải chỉ riêng về cái vấn đề khổ hạnh và lợi dưỡng, mà còn nhiều cái ý nghĩa khác. Đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính. Nam Mô Bổn Sư Thích
và yeah, sa thú con xin thành kính tri ân đến sư phụ thầy siêu trong câu trả lời là vừa rồi. Một lần nữa con kính tri ân đến sư phụ và kính bạch đại đức Pháp Đa, không biết đại đức có mặt ở trước máy chưa. Nếu đại đức có mặt trước máy, con xin thỉnh đại đức cho con tín hiệu để con đặt câu thảo luận. Và yeah, sa thú con thấy tín hiệu của đại đức rồi. Câu thảo luận này do thượng tọa Nhất Đẳng đặt ra, hỏi rằng phải chăng bài kệ này nhắc đến một cái khía cạnh khác
là sự tu tập của người Phật tử phải cần đến trí tài. Có nghĩa là trong cái trường hợp này thì bài kệ này nói về sự tu tập, chúng ta cần phải có cái trí tài thì mới vượt được là một lúc. Còn xin tỉnh Đại Đức Quang Hỷ thảo luận dùng đồng này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Trong cái câu thảo luận số 2 thì alo, cái gì nghe không? Thì tôi đang kinh lễ Đức Tam Bảo, kinh lễ Đồ Thầy Siêu, Đồ Giác Đại Đẳng, Đệ Thức Pháp Tân, Đệ Đức Minh, là tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Chào lại cô Thượng Nữ, thì chào Phật Tử. Trong câu thảo luận số 2 thì phải chăng cái bài kệ này nhắc đến một cái khía cạnh khác là sự tu tập của Phật Tử cần đến trí tuệ. Thì thật sự thì quý vị biết Đức Phật ngài là bậc minh hạnh túc, minh là chúng ta thấy là tuệ, hạnh là nói đến cái giới hạnh. Thì khi mà một người có trí tuệ như vậy đó thì mới có thể vượt được cái bậc lu. Bởi vì hai cái hiện tượng như mà chúng ta nghe trong bài giảng cũng như thường tờ Thầy Siêu nói đó, thì hai cái hiện tượng cực đoan đó thì nó không phải là cái con đường để đem đến giác ngộ, mà cái con đường bát chánh là cái con đường mang lại cái sự giác ngộ, là con đường trung đạo không có thiên lệch. Bởi vì Đức Phật là một cái bậc đại trí tuệ, người thấy hai cái hiện tượng đều là không có ổn. Vì thường thường quý vị thấy một cái người mà thái quá hay bất cập đó, đều là không có đạt được. Mà cái con đường mà thấy rõ, hiểu biết được đó, quý vị thấy một cái người khổ hạnh đó, thì cũng chỉ làm cho thân thể mình nó tiêu tụy. Cái khổ hạnh đó nó làm cho thân thể mình tiêu tụy. Ở trong kinh Mi Tiêu Ấn Đám đó, thì chúng ta cũng thấy khi mà ngài thực hành khổ hạnh đó, thì ngài suy nghĩ về cái khổ hạnh đó. Ngài thấy nếu cái khổ hạnh này nó không có mang lại kết quả gì hết, nếu mà mang lại cái kết quả cũng, nếu mà thật sự có kết quả thì cái thân hình tiêu tụy như vậy thì cũng không có mở đạo được, không có truyền đạo, không có đi dạy đạo được. Vì một cái người mà thân thể không có như vậy thì không có đi được. Mà nếu con người mà lại dưỡng quá đó, thì quý vị thấy cái lợi dưỡng đó, nó đồng nghĩa với cái tham ái. Thì cũng không có đạt được. Cái lợi dưỡng có nghĩa là mình sống mà quá nặng về vật chất thì mình cũng không tiến bộ được. Nên cái con đường trung đạo của Đức Phật này giác ngộ ra đó, thì cái người Phật tử chúng ta cũng thấy rõ ràng, chúng ta tu tập mà để đạt được cái kết quả cao đó là chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta nhìn nhận vào các cái hành trình tu tập. Bởi chúng ta thấy Đức Phật này đưa ra cái hành trình tu tập đó, mình thấy cái hành trình tu tập đó nghĩa là cái sự tu tập nó phải có bền bỉ. Cái hành trì tu tập đó nó phải bền bỉ và nó phải liên tục, mà nó liên tục, nó không gián đoạn. Nếu mà chúng ta thấy một cái người mà tu về thân quán niệm xứ, thọ quán, tâm quán hay pháp quán niệm xứ, thì người đó phải dùng cái sự tu tập đó, phải chánh niệm trên cái đề mục tu tập mà thân quán, thọ quán, tâm quán hay pháp quán liên tục. Như vậy cái đòi hỏi phải có chánh niệm mà có trí tuệ. Và chúng ta thường thường biết nó có nghĩa là cái tâm niệm, cái tâm sở niệm đó thì nó có thể đi theo giữa tâm thiện ly trí, nhưng mà thật sự nếu mà tu tập đó, thì nó phải là cái tâm thiện hợp trí, quý vị. Cái tâm sở niệm mà trong tu tập nó phải có là hợp trí, chứ không thể nào ly trí được. Vì cái người tu tập đó là người đó phải có cái sơ tướng, cái tợ tướng hay cái quan tướng, hay là mình nói tu thiền quán, mình phải xác định mình tu thân quán niệm xứ, thì cái trí tuệ phải biết được cái đề mục thân quán đó là cái đề mục gì. Nếu mà xác định tứ đại như là đất nước lửa gió đó, hay là bốn quay ngay đi đứng nằm ngồi đó, thì mình phải biết được cái trí tuệ, mình phải biết được mình mới tu tập được. Như vậy đòi hỏi cái người tu tập phải có trí tuệ. Thì như vậy nên cái câu kệ này Đức Phật ngày dạy đó, nghĩa là mình tu tập đó, mình phải có cái trí tuệ để mình hiểu biết. Cái hiểu biết đúng là mình mới tu tập đúng được. Nên chúng ta thấy đạo Phật là một cái tôn giáo nói về như là bát chánh đạo, mình nói chánh kiến và chánh tư duy, nó thì tuệ phần vậy đấy. Có nghĩa là dù cho mình có muốn tu tập đó thì mình cũng phải hiểu cho đúng đắn trước đó. Từ cái trí tuệ mình đọc hiểu kinh sách hoặc là mình nghe pháp, mình thấy được cái đường lối tu tập. Nếu mình nói về cái chánh kiến hay chánh tư duy hay cái tuệ văn đó, thì chúng ta suy nghĩ về cái gì tốt đẹp, nó là gọi như là giống như là cái chánh tư duy vậy đó. Mình suy nghĩ về những gì tốt đẹp rồi mình mới cầu với có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là mình nói, mình làm, mình thu thúc theo cái giới đó. Rồi từ cái giới đó mình mới tinh tấn, rồi chánh niệm, chánh tấn, chánh định, rồi để mình đạt được cái thiền định, hay là mình đạt được cái cận định hay cái sơ định, cái sắc na định ở trong cái thiền quán. Rồi từ đó mình mới tu tập lâu ngày nhiều tháng, nó phát sinh cái tuệ trở lại, là cái chánh kiến và chánh tư duy, nó thuộc cái tuệ siêu thế. Thì con đường bát chánh của Đức Phật ngày ngày dạy mình suy nghĩ đến thì mình thấy rõ ràng là như vậy. Cái con đường của bậc trí, con người có pháp của bậc thánh, pháp của người có trí, thành ra chúng ta thấy cái pháp mà tu tập của Đức Phật là cái pháp của người có trí chứ không phải là cái người không có trí. Như vậy thì trong cái câu thảo luận số 2 đó thì nói rằng phải chăng cái bài kệ này nhắc đến một cái khía cạnh là cái sự tu tập đó của người Phật tử cần đến trí tuệ, thì thật sự là như vậy. Thì chúng ta thấy trong lý học của A Tỳ Đàm thì quý vị thấy cái tâm thiện hợp trí đó, cái tâm thiện hợp trí đó làm để làm một cái tâm thiện làm việc tu tập. Chúng ta không thể nào nói cái tâm thiện ly trí mà làm việc tu tập được. Cái tâm thiện hợp trí, bởi vì mình có tu tập, mình phải chuẩn bị cái đề mục tu tập, thì mình mới tu tập cái đề mục đó được. Mình hoặc mình xác định tu tập là mình phải chọn cho mình cái phương pháp tu tập, cái cách gì, thì mình phải tu tập như vậy thì mình mới tiến bộ được. Thì cái người tu tập là cái người liên tục là mình mài dũa cái trí tuệ của mình, từ cái tuệ mà quý vị thấy như yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, quả quạng tuệ, dục thoát tuệ, rồi cái hành xả tuệ, những cái tuệ đó phát sanh lên là cái sự do cái sự tu tập mà thấy ra những cái nguy hiểm trong cái danh sắc ngũ uẩn này. Thật sự là như vậy. Thôi bây giờ thì có xin thỉnh thảo luận cái câu thảo luận số 2 là như vậy. Nếu có gì thiếu thì thỉnh hai quý thượng tọa trình bày thêm, con xin gửi mít lại. Xin cảm biết lại cho cái pháp tính ạ.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo chương trình thảo luận do đại đức Pháp Tăng sẽ thảo luận tiếp nữa. Con kính bạch đại đức Pháp Tăng, không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không? Dạ, nếu đại đức có mặt ở trước máy xin kính đại đức quan hệ cho con. Dạ, con sa thú, con đã thấy tín hiệu của đại đức Pháp Tăng rồi. Kính bạch đại đức, trong câu thảo luận số 3 này, muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm dựa trên cái ý nghĩa của chữ một lưu ô khác. Vậy thì phải chăng tất cả chúng sanh luân hồi đều nằm trong thế kỳ thật, có phải như vậy hay không? Con kính đại đức quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Phật Ca.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì chúng ta biết rằng vừa rồi chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng về bốn cái ý nghĩa của dòng luân hồi do bốn cái pháp dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu á. Thì khi mà nói đến bộc lưu là dòng nước rồi, và cái dòng nước mà nó cuốn trôi, nó cuốn trôi hay là nó kéo mình theo ở trong những cái dòng nước, trong cái ý nghĩa như vậy. Cho nên là nếu mà mình nói rằng chúng sinh thì tất cả chúng sinh dường như là gần như là ai đa phần là đều bị những cái dòng nước này nó cuốn hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà nói đến dục, hữu, kiến và vô minh, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là dòng nước của dục, dòng nước của kiến, tức là quan điểm, tri kiến, và cái dòng nước của cái sự hướng vọng tái sanh, hay là dòng nước của vô minh, thì bốn cái dòng nước này nó luôn luôn quấn cuộn và nó kéo chúng sanh trôi lăn ở trong những cái dòng nước đó. Bây giờ một người mà chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng một chúng sinh mà dược đi cái dục á, dược đi cái dục, tức là những chúng sinh mà những vị mà tu thiền chứng á, vượt lên các cái dục, vượt lên các cái dục, không có vướng trong các cái dục, không có bị hệ lụy ở trong các dục, tức là không có bị các cái sắc thinh hương vị xúc làm đắm nhiễm, hoặc là bị cuốn hút đắm mê ở trong đó. Nhưng mà ngược lại đó, thì do khi mà vượt khỏi dục á, thì bị vướng ở trong cái hữu, tức là trong cái sanh hữu, hướng vọng đến cái đời sống mới, tức là hướng đến, có thể là hướng tái sanh ở trong cõi sắc, hay hướng tái sanh trong cõi dục, và hướng ở trong cái sự tái sanh bất cứ một cõi nào, hoặc là cho rằng với cái quan
thật là tôi ta khởi tập.
Dạ, con khẩn để Đức Phật Tăng trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi có cái nick này nữa. Dịch nick. Thì cái chúng sinh, những cái chúng sinh mà chúng ta thấy rằng vượt lên trên khỏi cái dục thì cũng bị vướng ở trong cái hữu và cái kiến, tức là vướng ở trong một cái quan niệm thường kiến, hay là vướng ở trong một cái sinh hữu, hướng vọng ở trong một cái đời sống tương lai. Từ cái sự hướng vọng mà có mặt ở trong đời sống tương lai thì nó vẫn còn bị vướng ở trong đó. Cho nên là cái người chúng sinh mà vượt khỏi dục á, thì bị vướng ở trong cái sắc. Cao hơn một chút á, thì vượt ra khỏi cái sắc á, thì cũng bị vướng ở trong cái vô sắc. Vướng ở trong cái vô sắc. Tức là dù sao đi nữa thì ở trong một cái chúng sinh phàm phu hay là các bậc thánh hữu học vẫn còn vô minh. Đặc biệt là đối với những cái người mà đã là biết là mình còn... tức là mình còn ở sanh tử luân hồi á, mà còn bị cái sự chi phối của vô minh á, thì chúng ta thấy rằng không có một cái mãi may nào mà chúng ta có được một cái sự thoát khỏi và luôn luôn trong một cái tình thế mà gọi là bị động. Nhưng mà với một chúng sinh á, mà có một cái sự hướng đến cái sự giác ngộ á, hay hoặc là với những cái biết rằng cái dòng nước này nó cuốn trôi mình, nhận ra cái vòng nước này nó cuốn trôi mình, nó cuốn hút mình, và do vậy đó cái chúng sinh đó tìm cái cách để thoát khỏi, tìm cách thoát khỏi là bằng cái sự tu tập hay là bằng cái sự nỗ lực á, thì ở trong cái mặc dù là bị những cái dòng nước đó cuốn trôi, nhưng mà người ấy vẫn có một cái cách để vượt lên trên những cái dòng nước đó. Thì như chúng ta biết rằng trong nhiều cái cách ở trong chú giải cũng như là các vị giảng sư vừa giảng đó, thì ở trong cái gọi là bước tới hay là đứng lại á, trong cái nghĩa thường kiến, đoạn kiến, trong cái nghĩa gọi là khổ hạnh hay là lợi dưỡng, hoặc là trong cái nghĩa mà một vị nỗ lực hay là một vị thụ động, thì ở đây chúng ta thấy rằng với một điều đó là với một người mà hiểu rõ được các cái dòng nước, biết được cái dòng nước đó là sự nguy hiểm, dù là cuốn trôi ở trong cõi dục, dòng nước của dục cuốn hay là dòng nước của hữu kiến, hữu cuốn trôi hay là vô minh cuốn trôi, thì khi mà mình biết được cái sự nguy hiểm của nó đó, thì mình tìm cách tu tập, tìm một cái phương hướng nào đó. Bởi vì nếu mà đứng lại hay là bước tới cũng đều bị nhận chìm hay bị trôi dạt hết. Và như vậy thì vượt lên trên những điều đó, vượt lên trên, tức là không bước tới cũng không đứng lại, và lìa ra khỏi thường kiến hay đoạn kiến, tức là lìa ra khỏi cái gọi là cái kiến lậu, cái kiến lậu, cái gọi là dòng nước của kiến đó, hay hoặc là lìa ra khỏi cái dục đó, hay hoặc là lìa ra khỏi cái vô minh đó, thì hy vọng rằng sẽ vượt ra khỏi những cái dòng nước này. Như vậy với trong một cái thế mà nếu như một người, một chúng sanh mà đang bị cuốn trôi ở trong bốn cái dòng nước dục bột lưu, hữu bột lưu, kiến bột lưu và vô minh bột lưu này, thì thật sự ra đó nó nằm ở trong một cái thế mà chúng ta dường như là lẩn quẩn hay là bị động thôi. Nhưng mà với một người mà hiểu rõ những điều đó và tìm cái cách là vượt lên trên những cái sự cuốn trôi đó, tức là vượt lên trên dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến lập bộc lưu, vô minh bộc lưu, là một trong cái thế gọi là chúng ta thấy nằm ở trong cái sự tiêu cỡ, tự bị động, nhưng mà chúng ta có một cái sự chủ động để vượt lên trên. Ở đây chúng ta thấy rằng một người đang hướng đến sự giác ngộ hay hoặc là các bậc thánh hữu lậu cũng là được xem như là một vị mà đang chuyển mình ở trong cái thế gọi là tích cực, hay là cái thế gọi là chủ động để mà mình vượt ra coi những điều đó. Còn thường là chúng sanh phàm phu, hay là những chúng, đặc biệt là những cái người mà đang bị cuốn trôi mà không hay mình bị cuốn trôi ở trong bốn dòng nước đó, thì thật sự nằm ở trong cái thế lẫn quẩn, nằm ở trong cái thế gọi là bị động, lôi cuốn xung quanh với lại cái gọi là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là bốn cái dòng nước này nó luôn luôn cuốn trôi và nhận chìm chúng sanh. Chúng sanh còn luân hồi sanh tử khổ thì cũng chính là do bốn cái dòng nước này, vượt trên lên trên bốn cái vòng nước này thì được xem như là bậc thánh hữu lậu, vượt khỏi vô minh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với cái bậc mà Tu Đà Quần, bậc thánh Tu Đà Quần thì vị ấy cũng vượt được cái kiến lậu, vượt ra khỏi cái dòng nước của kiến lậu, nhưng mà lại là còn ở trong cái vô minh lậu, còn trong cái vô minh lậu. Cho nên là đến khi nào mà thành tựu được quả thánh, thành tựu được quả thánh, đặc biệt là quả thánh vô lậu, là bậc là quả thánh A-la-hán ấy, thì vị ấy thật sự là vượt khỏi bốn cái dòng nước đó. Mà cái vô minh là điểm then chốt, cái dòng nước nguy hiểm, và nó nhận chìm và nó xui khiến chúng sanh có thể là hành động, trong đó có thể hành động tốt hoặc hành động xấu cũng đều là do sự chi phối của vô minh. Tất cả ở đây thì chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ cùng đại chúng là như vậy. Bây giờ thì con thấy Thượng Tọa Tỳ Siêu đưa tay, con kính thỉnh Thượng Tọa có thể Thượng Tọa bổ túc thêm để đại chúng được lợi ích. Bây giờ con kính thỉnh Thượng Tọa.
Anh Nam Mô Bổn Thầy nhé. Khi trong khi ngồi nghe các vị trả lời câu hỏi rõ ràng của chúng tôi, tra lại trong bản chú giải của cái bài kinh này, ở đây nếu không mất thời gian của quý vị, chúng tôi cũng xin được đem cái đoạn chú giải để nói lên cái ý nghĩa mà Đức Phật này dạy rằng là đứng lại, thời chìm xuống, bước tới thời trôi dạt. Nó có bảy ý nghĩa rồi, có đến bảy ý nghĩa. Và sa thú kính tri ân người thượng tọa Dục Đẳng cùng chư tăng đã cho phép chúng tôi bổ túc thêm ý nghĩa này ở trong chú giải để ở đây trong cái ý nghĩa thứ nhất thưa quý vị, khi lê sau khi xe nó hít sang kiếp than tố sang xe được kiếp nằm á sang khà đó có xe nó ai dù hành tố nước gì hết kiếp nằm á đúng lại do cái mảnh lực phi não thì gọi lực chìm xuống, còn bước tới thời trôi dạt gọi là như vậy là do mãnh lực của nghiệp. Thế mà mình bị chi phối bởi phiền não ở trong hiện tại thì gọi là đứng lại chìm xuống, còn hễ mà mình tạo nghiệp để dẫn chúng ta sanh thì cái này được gọi là bước tới thời trôi dạt. Ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai á, tanh hà đức khi hít qua sang tiếp thang tố sang phi được Việt Nam á. Ao sê sát kíp lê sa nành chát avisankhara nanja vasena ayuvananto nipi hati nama. Tức là ái, với ái và tà kiến được gọi là đứng lại thời chìm xuống. Còn khi mà bị chi phối bởi những cái phiền não khác ngoài ái và kiến đó, thì được gọi là quý tới rồi trôi giạt. Ái và kiến quan trọng lắm thưa quý vị. Còn một cái nghĩa khác nữa là tăng hao và xê ná qua tăng thích thành tố sang si đa thích nam á ý thích và xê ná a du hành tô nhập viên hay thích nam á. Một ý nghĩa khác đó là mãnh lực của ái thì được gọi là đứng lại bị chìm xuống, còn sống bằng mãnh lực của tà kiến thì gọi là bước tới rồi trôi giạt. Một cái nghĩa khác nữa là sách sách là tách biết thi gia qua sanh tiết thành tố sanh si đa thi nam á ưu trì đã biết thi gia a du hành tô nhất viên đa thi nam á chấp theo thời kiến thì gọi là đứng lại và chìm xuống, còn chấp theo đoạn kiến thì gọi là bước tới thời trôi giạt. Còn ý nghĩa nữa là li na va se na san tích thành tố san si đa thi nam á u thách chấp va se na a du hành tố nhất viên đa thi nam á. Lời biến gọi là biến nhé, sống thụ động biến nhé thì gọi là đứng lại chìm xuống, còn mà náo động sống túng thì được gọi là bước tới để trôi giạt. Đó là những ý nghĩa phụ của ý nghĩa chính ở đây nè. Ta tha càng mắt xúc khai lý càng vô vô và xê nát sàn tiết thàn tố sàn xê đa thi nam á là khi mà sống hưởng thụ các dục lạc tức là lợi dưỡng đó thì chìm xuống. Apatilamathan yugo và xê nát yu hàn tô lý kì hà tiết nam á. Còn khi mà khổ hạnh ép sát thì gọi là bước tới để trôi giạt. Một ý nghĩa nữa cũng là ý nghĩa chính sapa kusala phi sankhare sankhare va se na san tích thành tố san si đa thi nam á sapa lokiya kusala phi sankhara va se na a du hành tô nhất viên đa thi nam á. Khi mà sống hành các bất thiện pháp thì như vậy gọi là đứng lại chìm xuống, còn khi mà sống thực hành những cái thiện pháp thì thế, những cái thiện pháp thì thế như là thì dục giới thì sắc giới sắc ta lô ki giác cú sa la phi sang kha ra thời như vậy gọi là bước tới trôi giạt. Như vậy ở đây chúng ta có tất cả là bảy ý nghĩa của cái câu nói của Đức Phật. Chúng ta có bảy ý nghĩa mà hai ý nghĩa sau là hai ý nghĩa chính quan trọng. Chúng tôi xin được tôi chia sẻ những gì mà chúng ta biết và chúng ta đọc được trong chú giải ở đây. Xin kính dân đến chư tăng và cống hiến cho quý Phật tử để chúng ta tham khảo thêm. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trân từ tập thời sư bạch chi tôn đức và thưa quý phật tử, thật ra thì nguyên quỹ thì chúng tôi không có nghĩ rằng sẽ đi vào chi tiết những cái pháp này mà chỉ nói một cách tổng lược chung chung, nhưng mà như vậy là nếu mà chư tăng và quý phật tử thấy rằng cần thiết đó, thì từ tập thời sư đã cho chúng ta cái chi tiết về bảy pháp này. Nếu mà quý ngài và quý vị muốn thì chúng ta có thể dành phần còn lại để mà chúng ta thảo luận về bảy pháp này, bởi vì Thật ra thì những pháp này rất là quan trọng. Những bài kinh này đặc là bài kinh đặc biệt rất là quan trọng. Thì tùy vào chư tăng và quý Phật tử thôi. Bây giờ xin thỉnh về Đức Pháp Tính Hoan Hỷ trở lại với vai trò điều học.
Dạ, sa thú, con truyền những lời của từng tòa nhất đẳng rồi, và con cũng hay mặt đại chúng truyền đến bảy cái chi pháp mà sư phụ, bảy cái ý nghĩa mà sư phụ đã nói ra khi mà bước tới và đứng lại. Thì con thì con thấy khi mà biết được bảy cái ý nghĩa đó thì con thấy rất là hoan hỷ rồi. Chắc có lẽ sẽ trở lại với những câu thảo luận mà thượng tọa vừa rồi đã soạn ra. Bây giờ thì chắc có lẽ là nãy giờ con thấy chị Tăng ở trung tâm đang có mặt ở trung tâm thì đã trả lời là những cái câu hỏi cũng rất là nhiều. Rum chắc cũng rất là muốn nghe cái sự thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng trong những ngày ở trong tuần thì mình nghe thượng tọa đặt câu thảo luận rất là nhiều. Ngày hôm nay chắc có lẽ chắc chúng ta sẽ có dịp được nghe thượng tọa Nhất Đẳng sẽ thảo luận. Vậy thì giờ đây thì con xin được đặt câu thảo luận đến thượng tọa một câu. Kính bạch thượng tọa Hoan Hỷ thảo luận dùm cụm từ mà vượt khỏi bọc lưu đó. Vậy thì nó có đồng nghĩa với sự giải thoát hay không? Vậy thì bây giờ con thỉnh thượng tọa Hoan Hỷ thảo luận dùm câu này. Nam mô Bụt Thầy.
Bạch sư Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, dạ đúng như vậy. Vượt khỏi bọc lưu có nghĩa là giải thoát. Chúng ta không có cái nghi ngờ gì về điểm này cả. Nên câu trả lời của chúng ta rất là đơn giản là cuộc sống trầm luân nó giống như là chúng ta nằm ở trong một cái vùng, một cái dòng nước cuộn chảy, dòng nước xiết, và vượt khỏi bọc lưu là chúng ta vượt khỏi cái dòng nước chảy xiết đó, gọi là giải thoát. Có lẽ là chúng tôi xin được trở lại với một điểm để xin khách tại được pháp tính vì điều học chương trình ngày hôm nay đó là vì thưa tôi thầy siêu vừa cho chúng ta biết cái ý nghĩa của đoạn kinh này qua sớ giải. Dĩ nhiên là thưa quý vị, sớ giải đó khi mà đưa ra lời giải thích nào đó thì không hẳn là chúng ta cần phải hiểu vấn đề một cách toàn diện như vậy. Có đôi khi chú giải rất là rộng, nhưng mà riêng nó là đa số những bản chú giải đó là những cái ghi chép rất là quan trọng để y cứ trên đó mà chúng ta hiểu kinh. Tại vì có nhiều bản kinh điển như ở trong đây quý vị thấy rằng cái lời kinh rất là nặng thôi. Do vậy chúng ta rất là may mắn là Thượng tọa Tiểu Siêu là người thứ nhất là một vị giáo sư về phản biện Pali, và thứ hai là Thượng tọa lặn lội ở trong kho tàng kinh điển đó. Những lúc mà Thượng tọa cho chúng ta những cái chi tiết như vậy đó, nó rất là lợi ích để chúng ta có thể trở đi trở lại chúng ta đào sâu vào điểm này. Thì thứ gì đầu tiên đó, đầu tiên, ý nghĩa đầu tiên mà Thượng tọa Thầy Siêu đề cập đến đó, tức là chúng ta nói rằng đứng lại đó là chúng ta bị dính mắc vào trong cái nghiệp hữu, và trôi giạt là chúng ta bị cuốn theo cái sanh hữu. Nói một cách khác là nghiệp và quả của nghiệp. Cái nghiệp đầu tiên mà nó là phiền não đó. Khi chúng ta tạo nghiệp thì căn bản là phiền não. Thì tôi nói là nếu mà chúng ta ở trong bản sứ giải ghi nhận đó là nếu chúng ta sống mà chúng ta đắm chìm phiền não của mình rồi chúng ta đang đứng lại, và phiền não đó là tham, là sân, là si, thì điều đó chúng ta thấy rõ ràng lắm. Và nếu những phiền não đó không có được quán triệt, không có được tự giới, mà chúng ta ví dụ như thích thú cái gì thì cứ bám chặt vào cái đó không thể buông được, phiền não với ai, giận dữ với ai, bất mãn điều gì cứ sống điều đó, hay là với tâm si ám mà chúng ta sống một cách rất là chúng ta gắn chặt vào mà không có buông ra được thì đúng là chúng ta đứng lại. Và do vậy khi nào mà chúng ta sống ở trong cuộc đời mà phiền não khởi lên, mà từ cái phiền não đó mà chúng ta cứ chạy theo nó, chúng ta cứ ngâm thẳm ở trong đó, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta đang đứng lại. Và đang đứng lại là đứng lại, tức là ở trong phiền não mình, thì cái hệ quả đó là gì? Chìm xuống. Nếu sống với phiền não đến thời nào cũng chìm xuống, ở trong đời này không có ai mà sống với phiền não mà vượt lên trên. Nên đó cũng là một điểm mà thực ra nếu chúng ta ngồi suy nghĩ thì chúng ta thấy lợi lạc vô cùng. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập, mà chúng ta sống theo kiểu ông Goldstein nói là theo autopilot, tức là sống theo cái nghiệp lực đưa đẩy đó, thì đúng là trôi dạt. Ví dụ người sống sanh ra đời không có chịu học hành, không có chịu tu tập, không có chịu phấn đấu, không có tạo mà cái nghiệp nó đưa đến đâu thì chúng ta theo đến đó đó. Nói theo cụ Nguyễn Du là đánh liều nhắm mắt đưa chân đó, thì quả thật là trôi dạt chứ không phải trôi dạt lên đâu. Cái câu mà sống với phiền não có nghĩa là chìm xuống, có nghĩa là đứng lại mà buông theo cái nghiệp, sự đưa đẩy của nghiệp đó là trôi dạt đó, thì quả thật câu đó là đối với chúng tôi là một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời. Chúng ta cố gắng để chúng ta nhớ về điểm này. Những điều này có nhiều khi quý vị nghe nói thì nghe nói nó chỉ là chi pháp thôi, nhưng mà nếu chúng ta không có chịu suy gẫm thì quả thật rất là uổng, uổng lắm. Thưa quý vị, chúng ta đọc kinh có thể là đọc kinh rất là nhiều, nhưng mà thông thường chúng ta đọc chúng ta không có chịu suy nghĩ, mà có khi chúng ta suy nghĩ mà chúng ta cũng không có ai chia sẻ, không có ai giúp cho chúng ta. Thì hôm nay chúng ta thử nhân từ đầu từ xin nói là 7 điều, chúng ta cố gắng đọc trở lại thì quý vị sẽ thấy những điều đó nó cho chúng ta nhiều cái suy tư rất là lợi ích. Sống với ái và tà kiến thì là chìm xuống, và những phiền não khác thì là trôi dạt đó. Đó là điều thứ hai. Một lần nữa, cái ái tức là thường là chúng ta sống với cái đam mê, sống với đam mê với sắc thinh khí vị xúc, và với tà kiến là với cái quan niệm sai lầm. Thì quả thật là ái và tà kiến nó đều có cái năng lực giống nhau là bám víu, chấp cứng, chấp khư khư vào. Và cái sự bám víu đó thì chắc chắn là nó sẽ làm cho chúng ta bị nhận chìm. Như Đức Phật Ngài dạy rằng không có cái dòng sông nào bằng dòng sông ái hết. Ở trong dòng sông đó là chúng ta càng sống nặng với ái thì chúng ta càng chìm đắm, càng ngâm tẩm, càng lâu vào trong đó. Thì tà kiến, thực ra tà kiến nó cũng là một cái trạng thái, một cái khía cạnh khác của tham phần, thưa quý vị. Một chúng ta tạm hiểu là đại khái một bên đó là một cái kiến chấp, sự bám víu vào tư kiến, một bên sự bám víu vào vào ngũ dục, thì cái đó cũng là bám víu được. Và những cái phiền não khác là trôi dạt, là bước tới trôi dạt. Thì phiền não nó có muôn ngàn cái hình trạng khác nhau, nhưng mà nó có những hình trạng, nó có những cái hình trạng mà nó khiến cho chúng ta bị cột vào, bị chìm xuống. Có những hình trạng đó, có những cái tướng trạng mà nó xô đẩy với chúng ta về nhiều phương trời vô định. Nó cũng là một cái thảo luận rất là thú vị. Và ái, ý nghĩa thứ ba mà từ đầu từ xưa đó là ái, trong sứ giải đó là ái là chìm xuống, kiếm là trôi dạt. Chúng ta hiểu ở đây tức là cái ái nó là một cái sự dính mắc vào thực tại, còn cái kiến nó là một sự đuổi bắt với tư duy. Con người chúng ta thường có sống hai cái thế giới, một cái thế giới của cái thế giới của hưởng thụ, cái thế giới của tiếp xúc với thực tại. Nếu chúng ta tiếp xúc không khéo, chúng ta tiếp xúc bằng ái thì đúng là chúng ta bị cột vào, bị chìm xuống. Còn cái thế giới của kiến là thế giới của tư duy, tư duy là thế giới của cái sự suy diễn, của những cái chuyện gọi là hoang tưởng, mình Đức Phật gọi là lâm kiến, trù kiến, hoang vu kiến. Chúng ta chạy theo những cái kiến chấp, dĩ nhiên là nó sẽ đưa chúng ta về những phương trời viễn vọng. Và phương trời viễn vọng đó thì thực ra nó đủ thứ, đủ chuyện hết, thì đúng là đó là một cuộc sống, nó là một cuộc sống trôi dạt. Cái ý nghĩa thứ tư gọi đó là thường kiến, tức là đứng lại. thường kiến đứng lại là thường thường kiến, chúng ta chắc là hiện tại thế nào thì tương lai như vậy, nó không có thay đổi. Dạ. Cái chấp đó đó nó sẽ là một cái một điều khiến cho chúng ta khiến cho chúng ta nhìn cái hiện tại như là cái gì biên viễn, cái gì mãi mãi. Chúng ta cứ tưởng tượng là hồi còn nhỏ đó mà mình sống đó, mình thích cái gì, mình thương cái gì mà mình nghĩ là tương lai nó như vậy hoài đó, thì thực sự là đúng là chúng ta bị chìm xuống, chúng ta không có khác hơn được. Như hồi chúng tôi còn nhỏ thì quý vị, chúng tôi rất là thích một cái loại cái trái cà na đó, không biết là quý vị Phật tử có nhớ là ở đường Trung Bắc có trái cà na, nó giống như kẹo vậy đó. Rồi họ gói trong giấy kiến, rồi gói trong một cái giấy, chúng tôi nhớ là giấy trong trong đó. Rồi mỗi lần mà thơ mẫu của chúng tôi mà cho uống thuốc bắc thì thơ mẫu của chúng tôi lại cho một viên cà na về. Thì hồi nhỏ chúng tôi ăn cà na thấy ngon lắm, mà chúng tôi nghĩ rằng ở trên đời thì chắc không có cái gì ngon bằng trái cà na hết. Lớn lên mình mà mình có điều kiện cho mình mua cà na về ăn cho thoải mái. Trong cái trí tưởng tượng nghi thức là nghèo nàn hồi còn nhỏ đó, thì thấy nó ngon mình cứ bám chặt nó vậy thôi. Mà đời sống con người chúng ta nó có trăm ngàn thứ như vậy, trăm ngàn thứ cái gì đó ở trong một cái khoảnh khắc nào đó, bằng cái sự nghèo nàn, bằng cái sự thơ dại, bằng cái sự thiếu hiểu biết đó, thì chúng ta nghĩ rằng nó là tuyệt đỉnh, nó là nhất, không có cái gì hơn nữa được hết. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng bây giờ nó như vậy mà mai mốt nó cũng sẽ như vậy, mà tương lai mãi mãi nó như vậy đó, thì thực sự rất là tội nghiệp cho chúng ta. Thì cái thường kiến rõ ràng là nó làm chìm xuống. Đoạn kiến làm chúng ta trôi giạt là bởi vì chúng ta đưa ra một câu phán quyết là chết là hết, hay là xong kiếp này không còn cái gì hết, cái nghiệp này mình làm rồi nó tiêu tan không còn gì hết. Thì rõ ràng là đằng sau đó đó là chúng ta không còn có phương hướng. Đằng sau đó là chúng ta không còn có một cái gì gọi là định đặt cho mình nên làm cái gì. Tại vì những cái người đoạn kiến họ làm những cái chuyện, ví dụ như là chúng ta nói những cái chủ nghĩa mà theo đoạn kiến, thì chủ nghĩa đoạn kiến, ví dụ nó chết là hết rồi, thì họ có những cái tội ác khủng khiếp. Tại sao vậy? Là tại vì họ tin rằng chết là hết, do đó họ có thể làm bất cứ điều gì, miễn là áp đảo được kẻ thù, nghĩa là không bị truy tố trước luật pháp, miễn là không ai biết thì thôi. Nhưng mà chính điều đó nó lại đưa họ về bao nhiêu phương trời vô định. Thành ra thì cái đoạn kiến là đúng là đưa chúng ta về sự trôi giạt. Cái thứ năm là cái lười biếng là đứng lại, mà náo động là trôi giạt. Cái đó cũng là một điều lý thú. Thành ra khi mà chúng tôi đọc những cái đoạn này trong sớ giải đó, chúng tôi cố gắng tóm tắt lại một số ý chính, nhưng mà khi mà đọc được chi tiết những điểm này thì chúng tôi thấy rằng nên nêu ra từng chi tiết để quý vị thấy rằng những điều đó nó rất là lợi ích cho chúng ta. Cái người thụ động không làm gì hết thì chúng ta lấy ví dụ mình đi lên chiếc xuồng mà chiếc xuồng nó chồng chềnh đông người, mà bây giờ nước nó vô, mà chúng ta nói bây giờ nước nó vô mình nên ngồi yên, ai ngồi yên nó không bị nhúng nhích thì nước nó càng vô mình chìm xuống thôi. Nhưng mà bây giờ mình đang bơi chiếc xuồng ở bên chiếc tàu, nó có nhiều người mà đúng chuyện mà người này lăn xăng, kẻ này lăn xăng thì chiếc tàu nó cũng lật sống rồi. Thật ra cái thụ động nó là đứng lại, mà cái náo động nó là trôi dạt. Điều đó nó cũng là một điểm rất lợi ích cho chúng ta suy nghĩ. Dạ, khi mà chúng ta nghĩ việc cái pháp gọi là đứng lại và bước tới. Sống hưởng thụ và sống hưởng thụ với khổ hạnh. Dạ, sống hưởng thụ khổ hạnh. Thì thật ra hưởng thụ á, dĩ nhiên nó là một sự cột trói rồi, nó làm chúng ta đứng lại, nó không đưa về đâu hết. Nhưng mà khổ hạnh ép sát thì quả thật là chúng ta đặt trọng tâm, dồn trọng tâm cho một điều, mà điều đó ở trên phiên đạo Phật dạy rằng nó chỉ dẫn đến cái chuyện hành hạ thể xác, nó hành thân ngoại thể, và đằng sau đó là nó không dẫn về đâu hết. Thì cái không dẫn về đâu hết nó sẽ đưa đẩy chúng ta về những phương trời vô định, chúng ta gọi là trôi giạt. Tạo bất thiện pháp là chìm xuống, mà tạo thiện nghiệp thế là trôi giạt. Ở đây chúng ta biết rằng có hai thứ nghiệp mà chúng ta thường làm, rất là thường làm trong đời sống, mà chúng ta ít có tạo cái nghiệp thứ ba. Cả hai cái nghiệp này nó đều có đặc tính, đó là đưa đẩy vào luân hồi. Nhưng mà một cái loại nghiệp bất thiện đó, thì nó đưa đẩy chúng ta đi xuống các khổ cảnh, đi xuống con đường ác đạo. và cái thiện nghiệp mà hợp thế đó, tức là chúng ta gọi là tạo phước, gọi là phước hữu lậu đó, thì nó cũng là một cái cuộc trầm luân, nó đưa chúng ta về nhiều phương trời khác nhau. Và khi mà nói thứ hai thiện nghiệp này thì chúng ta thấy là người Phật tử đó sẽ ít có, chúng ta phải hiểu rằng ở trong đời này nó không phải chỉ có nghiệp thiện hay là bất thiện, mà nó còn có một thứ khác, tức là cái sự tu tập dẫn đến giác ngộ giải thoát vượt trên cái nghiệp đó. Và nếu chúng ta sống ở trong cuộc đời mà chúng ta chỉ sống với cái nghiệp thôi và chỉ tạo nghiệp thôi, dù là thiện hay bất thiện, thì nó cũng là cái cơ sở của luân hồi, của trầm luân sanh tử. Thành ra có rất là nhiều đoạn mà chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy là một cái người tu tập đó thì đạt đến một cái đích điểm đó, là như là Đức Phật ngài nói là chánh pháp còn từ bỏ, huống chi là phi pháp. Chánh pháp là chiếc thuyền qua sông, mà chánh pháp phải từ bỏ, huống chi là phi pháp. Vì cái thiện nghiệp ở trong đời đó không phải là cứu cánh của chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đến nghiệp thiện và bất thiện thôi đó, mà chúng ta không nghĩ đến con đường mà siêu thế đó, thì quả thật dù là thiện hay bất thiện, nó cũng là một cái lực để tiếp tục luân hồi, và nó đều nằm ở trong cái vòng sanh tử hết, vòng nhân sinh tử hết. Nên chi khi mà chúng ta niệm về những điều này thì quý vị sẽ thấy rằng lời dạy của Đức Phật là Như Lai không có đứng lại mà không bước tới, và do không đứng lại mà không bước tới thì được khỏi một lương, quả thật là một điều rất là ý nghĩa. Chúng tôi xin lỗi quý vị là lẽ ra chúng tôi trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà vì chúng tôi nghĩ rằng những điều Thượng Tọa Thượng Sư nói rất là quan trọng, chúng tôi sợ rằng quý vị sẽ quên đi, và sẽ quên đi những điều đó, nên chúng tôi lặp lại. Và có lẽ là bây giờ thì chúng ta cũng đã phải không còn thời giờ để bước qua phần đố vui. Xin thỉnh Đại Đức, kính thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư.
Sa thú thật con hỷ được chia từ tại giác đẳng với cái lời giải thích rất trí tuệ, và ở đây Thượng Tọa đã giải thích rõ về bảy cái khía cạnh theo phần chú giải giúp cho Phật tử được nghe và nhớ, được nghe biết và nhớ được ý nghĩa thêm nữa. Ở đây chúng tôi xin thay mặt tất cả chư tăng cũng như quý Phật tử xin kính trên Thượng Tọa rất nhiều. Thưa quý vị, được thân cận với một trí tuệ, chúng ta sẽ có nhiều lợi lạc. Mà ở đây chúng ta phải làm như thế nào? Chính chúng ta cũng phải là người có trí tuệ, để khi mà chúng ta gần với bậc trí, chúng ta dễ lãnh hội, cũng giống như là lưỡi của vị cảnh. Chứ còn nếu như chúng ta không có trí tuệ, chúng ta gần bậc trí tuệ và được nghe, chúng ta không hiểu gì hết, thì cũng giống như là cái muỗng ở trong cái tô canh này, không đến được hương vị gì cả. Cho nên ở đây chúng ta cần phải quan hỷ và tính thọ những cái lời giảng dạy đó. Chúng tôi một lần nữa xin kính chương từ tệ đẳng. Và bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại với trong điều họp Nam Mô Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân nhiều vị, sư phụ từ xưa và Thượng Tọa giác đẳng rất là nhiều. Ngày hôm nay thì được nghe những cái ý nghĩa này, phải nói là rất là lâu rồi, thì ngày hôm nay con mới biết được cái ý nghĩa này. Một lần nữa con xin tri ân và sa thú đến nhiều vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, giờ đây thì đã kết thúc cái phần thảo luận, chúng ta sẽ bước qua phần câu đố vui. Câu đố vui thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vận dụng rất là nhiều, chúng ta mới chọn được đáp án nha quý vị. Câu đố đuôi này được thượng tọa Giác Đẳng đã soạn thảo. Bây giờ thì câu nào dưới đây được xem là thái độ thích đáng của người Phật tử? A. Làm gì cũng chật, thôi khỏi làm gì hết là tốt nhất. Đó là đáp án A thứ nhất. Đáp án B thì nên thử mọi cách, biết đâu sẽ có cái trúng. C. Làm gì mà không hiểu được lẽ vô thường, khổ, vô ngã thì sẽ rơi vào quan tưởng. D. Ai làm sao mình làm vậy là chắc ăn. Đây là bốn cái đáp án này cũng cần phải chúng ta có cái sự vận dụng rất là nhiều để mà chúng ta mới chọn được. Vậy thì bây giờ có lẽ là thời gian cũng còn ít, do đó con xin được kiểm câu đố vui. Sau đó con khi mà xong rồi thì con sẽ thỉnh thượng tọa Giác Đẳng cho đáp án. Con xin thỉnh thượng tọa Hoàng Hỷ cho con vấn đề này, tại con cũng chưa có dành được thời gian. Bây giờ 1, 2, 3 và 1, 2, 3 quý vị hãy chọn đáp án đi. Và bắt đầu từ ngay chỗ Xích Anh Cha ha. Và Xích Tâm Thủy chọn C, Cú Nát Quân Xá chọn C, Rạng Đông chọn C, Kỳ Duyên chọn C, 1001 cười chứ chưa có sợ, chưa có chọn gì hết, Chữ Tệ chọn C, Xí Xích Khô chọn C, Minh Hiền chọn C, Anh Cha, Hoa Việt, Hồng Minh, Vũ Thường cũng chọn C. Hôm nay nhiều người chọn C quá vậy. Chí Tài, Minh Quang cũng chọn C. The Happy Clean chọn C. Và con thấy thượng tọa Giác Đẳng đã thỉnh sư phụ Tề Siêu rồi. Tính Hành chọn C. Vậy thì không biết rằng một ngày hôm nay đó thì chúng tôi nghĩ có lẽ chắc quý vị sẽ một là chúng ta sẽ đi chung đường và chờ ai đợi ai sẽ chọn C luôn. Vì chúng tôi nghĩ là một là quý vị sẽ đi chung đường, một là chúng ta một là tài hay là xỉu đó nha quý vị. Một là tài hay là xỉu đó. Dạ bây giờ con xin kính thỉnh sư phụ Tề Siêu Quan Thủy cho đáp án trong câu đố vui này. Và Tâm Hảo chọn C. Dạ con kính thỉnh sư phụ.
Nam mô Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong câu đố vui hôm nay có bốn đáp án. Nhưng mà không cần phải giải thích thì chúng ta cũng biết một đáp án mà được xem là cái thái độ thích đáng của người Phật tử. Cái đáp án đó rất kinh điển. Làm gì mà không hiểu được lẽ vô thường, khổ não, vô ngã thì sẽ rơi vào quan tử. Điều đó đã giúp cho chúng ta sáng thêm cái ý nghĩa mà chúng ta sống phải có cái thái độ như thế nào. Quả thật vậy, nếu mà chúng ta làm cái gì đó dầu cho thành công hay thất bại, hay là cuộc đời có khổ có vui như thế nào, chúng ta cũng luôn luôn nên suy xét và thấy được cái lẽ vô thường, khổ và vô ngã, thì như vậy chúng ta mới không rơi vào quan tưởng. Còn nếu làm mà không hiểu được cái lý vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta rơi vào cái quan tưởng. Cho nên ở đây chúng tôi chọn cái câu C làm đáp án của câu đố vui ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Sư phụ thầy Siêu đã cho chúng ta đáp án rồi. Vậy thì ai mà chọn C thì chúng ta sẽ xuất hàng để được bánh kẹo nha. Hầu như là ngày hôm nay là chúng ta chúng hết cho đất tài. Ai cũng chọn chúng đáp án hết rồi. Vậy là quý vị học quả giỏi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bước sang cái phần bản tin ở trong ngày. Bản tin trong ngày này thì hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe bản tin số 2967 do Nghi Quang dịch, nói về Miếng Điện Asimbija Sila, một nhà sư bị buộc phải rời khỏi tu viện lên tiếng minh quang. Bản tin này được Phật tử An Cha trình bày. Dạ, xin mời là sư An Cha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bản tin. Miếng Điện Asin Bay Nhà Thì Hà, nhà sư bị buộc phải rời khỏi tu viện lên tiếng minh quang. Báo Irrawaddy ngày 22 tháng 12 năm 2011. Asin Bay Nhà Thì Hà là một nhà sư và vị trụ trì của tu viện tại quận Kei Mai Indin, tỉnh Rangoon, là nơi gần đây đã trở thành một địa điểm cho các sinh hoạt chính trị. Giáo hội tăng già chính thức của chư tăng Miếng Điện gồm 47 vị sư vừa ban lệnh cấm sư không được thuyết pháp trong vòng một năm. Vào tháng 9, sư đã nói chuyện với văn phòng của bà Aung San Suu Kyi đặt tại Mandalay, nói nơi sư đã kêu gọi sự thống nhất cho quốc gia và thoát ra khỏi sự lo sợ dưới sự cai trị của nhà nước dân chủ mới chỉ định của Miếng Điện. Dựa vào một băng thu hình, sự kiện này đã được phổ biến trong công chúng Miếng Điện. Giáo hội tăng già đã ra một văn bản cho nhà sư đã bất phục tùng tăng đoàn và bị tẩn xuất khỏi tu viện của sư. Tin tức về sự nhục mạ sư Asin Paya Thinha đã gây dao động trong toàn Rangoon, và các ủng hộ viên đã tụ tập tại khuôn viên chùa để bày tỏ sự quan tâm. Sư vẫn trú tại chùa và đã gửi một bức thư sám hối đến giáo hội thỉnh cầu hãy thay đổi quyết định. Nên Than, một phóng viên của nhà báo Irrawaddy, đã phỏng vấn sư về trường hợp hiện tại và về tương lai của sư, hỏi giáo hội tăng già cho rằng sư là một nhà sư bất phục tùng, điều này có ý nghĩa gì đối với sư? Đáp, ở đây có một sự hiểu lầm, đây không phải là một sự phá giới trầm trọng. Bị buộc tội bất phục tùng có nghĩa là người ấy không tuân thủ sự giáo giới của các vị trưởng lão thuộc giáo hội tăng già. Đó là một sự quyết định của các vị ấy. Điều mà tôi nghĩ là phản ảnh qua các bản báo cáo của hội đồng tăng già cấp dưới đến các vị trưởng lão về trường hợp của tôi. Hỏi, sư có được mời đến gặp các vị trưởng lão thuộc giáo hội tăng già kể từ khi ban hành quyết định bất phục tùng? Đáp, không. Các vị ấy có thể mời tôi bất cứ lúc nào vì tôi không phải là một nhà sư xấu. Họ có thể suy xét sự kiện tôi là một trong những vị sư lãnh đạo và đã cống hiến cả cuộc đời cho việc hoằng pháp và cho xã hội nói chung. Tôi không hề có ý định xúc phạm các vị trưởng lão cao quý hơn tôi. Xét về tuổi tác, uy tín, đạo đức, sự chính trực và trí tuệ, nếu chúng ta không đoàn kết, giáo pháp của chúng ta và chủng tộc, chúng ta sẽ lâm nguy. Đó là điều tôi lo ngại nhiều nhất. Bức thư tạ lỗi của tôi dựa trên ý hướng chân thật về sự đoàn kết giữa tất cả những trưởng lão và các vị sư trẻ. Tôi rất yêu mến quê hương tôi. Do vậy, tôi không muốn làm điều gì tổn hại đến đồng bào tôi, quốc gia tôi hay giáo pháp. Hỏi: lệnh cấm sư thuyết pháp bắt đầu từ khi nào? Đáp: tôi bị cấm giảng pháp tại Miến Điện từ ngày 11 tháng 2 năm 2011 cho đến ngày 10 tháng 2 năm 2012. Đó chỉ vì tôi có quan điểm khác biệt. Là một giáo thọ sư cho hàng ngàn vị sư trẻ, khi tôi nói, tiếng nói của tôi có thể khó khăn hoặc cứng rắn, nhưng tôi nói thẳng và lịch sự. Tôi muốn dùng giọng nghiêm nghị trong việc giảng dạy giáo pháp. Tôi có thể nhún nhường mà thú nhận rằng tôi cũng lầm lỗi như những người khác, do chúng ta có quan điểm khác nhau về nhiều điều. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi yêu mến dân tộc tôi và giáo pháp hơn bất cứ điều gì khác. Nếu được hỏi tôi đã làm điều gì sai, tôi sẽ trả lời không điều gì cả. Hỏi: có buổi giảng đặc biệt nào đưa đến sự cấm đoán với sư? Đáp: không có bài giảng đặc biệt nào, mà tất cả những bài giảng. Chúng ta có thể có nhiều ý kiến và lòng tin khác nhau. Tôi nói lên những điều mà tôi nghĩ là đúng, và tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi làm. Do lệnh cấm này, tôi không có buổi giảng nào. Tôi được mời đến để ban bố những lời răn đe, nhưng đây không phải là lúc góp nhặt những bất đồng ý kiến giữa chư tăng, nhất là những vị trưởng lão cầm quyền. Sự chia rẽ của chúng tôi không được lợi lạc nào. Đây là thời điểm chư tăng nên đoàn kết, vì xứ sở chúng ta, vì nhân dân và vì giáo pháp. Do vậy, tôi quyết định sám hối cùng chư tăng trưởng lão. Đó là vì tôi yêu quê hương và đồng bào tôi. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh đại đức pháp tính trở lại với chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ thúc sắc kính là chị ăn anh cha anh đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng cùng nghe. Dạ con thỉnh thượng tọa cầm bích Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính bạch chị Tổng Đức và thưa quý Phật tử, xin được có thêm một vài bản tin ngắn trước khi chúng ta kết thúc phần tin tức Phật sự. Theo tin tức thì Hòa Thượng Tinh Vân là vị đã sáng lập và điều hành hệ thống Phật Quang Sơn, ngài đang lâm trong bệnh. Theo một bản tin được gửi đi từ Cao Hùng thì có lẽ liên quan đến tai biến mạch máu não. Và hiện nay thì Hòa Thượng đang ở trong tình trạng điều dưỡng, với phần nửa phần thân thể của ngài ở trong tình trạng không cử động được. Hy vọng rằng ngài có thể sớm hồi phục, nhưng mà chứng bệnh xem ra thì là một bệnh rất là thường xảy ra, đặc biệt là với thời đại ngày hôm nay. Thông thường là nếu nó nhẹ thì có thể dưỡng bệnh và phải mất ít thời gian để hồi phục. Cũng trong một bản tin khác của Tân Hoa Xã gửi đi thì chính phủ Miến Điện đã chi ra một khoản tiền là 35 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 5 triệu rưỡi Mỹ Kim, để xây cất một đại tháp kiểu Sê-đa-gon, tức là đại tháp kiểu Miến Điện, ở tại một ngôi chùa lừng danh của Trung Quốc, đó là ngôi chùa Bạch Mã. Ngôi chùa Bạch Mã ở Lạc Dương được xây cất cách đây 2.000 năm và được xem là tổ đình của Phật giáo Trung Quốc. Ngôi chùa đó là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc thời lịch sử. Thì được biết rằng vào thời Đông Hán, ngôi chùa được thành lập và vị trụ trì đầu tiên là ngài Ca Diếp Ma Đà, là người đã dịch bộ kinh đầu tiên sang chữ Hán, đó là kinh Tứ Thập Nhị Chương Kinh, vẫn còn lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Ở tại ngôi chùa hiện nay đã có một tại chùa Bạch Mã có một bảo tháp theo kiểu Ấn Độ, một bảo tháp kiểu Thái Lan, và bảo tháp Miến Điện là bảo tháp thứ ba. Một số người thật sự rất là hoan nghênh việc xây cất ngôi bảo tháp, những ngôi tháp vĩ đại này, bởi vì nó sẽ mang lại cho tổ đình của Phật giáo Trung Quốc một màu sắc có tính cách là quốc tế. Nhưng mà nhiều vị khác thì xem rằng việc xây cất những ngôi tháp mang nhiều cái hình thái văn hóa của các quốc gia nó sẽ làm mất đi cái hình những cái kiến trúc nguyên thủy của ngôi chùa, mà cũng được xem là quan trọng và mục đích của Trung Quốc này. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bản tin Phật giáo hôm nay đến đây được kết thúc. Kính đảnh lễ thượng tọa Thượng Siêu, đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, Nam mô Bức Thai Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Con thay mặt đại chúng trong lâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Xứng Nhân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên đành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ơn đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.